Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Thêm quan chức tập đoàn ở Việt Nam bị bắt vì đưa nhận hối lộ, rộ tin đồn nội bộ và công luận xôn xao. Vì sao? Đó là vài nội dung chính trong trao đổi tại hội luận Điểm tin Bình Thời sự ngày hôm nay, thứ năm 18 tháng 4 năm 2024 của VOV tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng các vị khách mời. Luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hanau, Cộng hòa Liên bang Đức, kỹ sư nhà báo JB Nguyễn Đức Vinh từ Illinois, Chicago, nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức và nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ châu Âu. Thưa quý vị, như VOA tiếng Việt đã đưa tin, thì ba lãnh đạo của một tập đoàn xây dựng cầu đường ở Việt Nam vừa bị công an của nước này khởi tố để điều tra về các tội cáo buộc là đưa hối lộ rồi nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Từ vậy, theo thông tin mà người phát ngôn của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô nói với báo chí Việt Nam tuần này, thì hôm 15 tháng 4 năm 2024, thì họ đã bắt giữ các ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Anh Quang là Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Khắc Bẫn là Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Tập đoàn này, như quý vị biết, thì có trụ sở ở Hà Nội và đã được ông Hưng thành lập cách đây 20 năm và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông từ những gói thầu do nhà nước giao, và đó cũng là theo truyền thông chính thống ở Việt Nam. Trước biến cố này đối với tập đoàn Thuận An, không lâu thì một số lãnh đạo của một tập đoàn khác là tập đoàn Phúc Sơn, trong đó có chủ tịch là ông Nguyễn Văn Hậu, và báo chí Việt Nam đưa gọi là tên là tức là hậu pháo, thì cũng đã bị bắt để điều tra về các cái tội cáo buộc là hối lộ, sai phạm trong đấu thầu và gian lận tài chính. Và mặc dù đây có thể chưa phải là những vụ bắt giữ cuối cùng, nhưng giới quan sát hay là công luận đang rất quan tâm ở những diễn biến này, vì có thể những diễn biến đó được cho rằng là đây không chỉ là câu chuyện đốt lò chống tham nhũng hình sự bình thường thông thường, mà có thể ý nghĩa của nó còn có thể là sâu xa hơn nữa. Vậy thì theo dõi các cái tín hiệu và chuyển động này, thì không biết là quý vị có điều gì muốn bình luận hay không, và chia sẻ với khán thính giả của VOV tiếng Việt hay không ạ? Thì chúng tôi xin mời trước hết là ông Nguyễn Văn Đài từ Cộng hòa Liên bang Đức, xin mời ông. Luật sư Nguyễn Văn Đài, dạ. Mời luật sư Đài bật bật loa lên ạ, dạ.
Vâng, thưa quý vị và bạn, thì chúng ta thấy trong năm vừa qua thì đã có rất nhiều những cái tập đoàn, không chỉ là hai cái tập đoàn Thuận An hay tập đoàn Phúc Sơn mà anh Quốc Phương vừa nêu tên, thì hầu như tất cả những cái tập đoàn mà ở Việt Nam ấy thì họ đều có một cái mối quan hệ rất là gắn bó đối với các quan chức từ trung ương cho tới địa phương, để trong mục đích ấy là họ làm sao có thể nhận được cái công trình đấu thầu, và để nhận được công trình đấu thầu ấy thì luôn phải dùng những khoản tiền để hối lộ. Và chúng ta thấy những cái tội danh liên quan đến các cái ông chủ các tập đoàn ấy thì đều là chủ yếu là hai tội danh chính thôi. Một đấy là vi phạm các quy định trong đấu thầu, thứ hai ấy là tội đưa hối lộ. Đấy là hai cái tội danh rất nổi bật ở liên quan đến các cái tập đoàn. Và một trong những điều chúng ta nhìn thấy ở Việt Nam ấy thì nó khác biệt hẳn so với những cái quốc gia có cái nền chính trị tự do dân chủ. Chúng ta từng chứng kiến trước đây ấy, nhiều năm ấy, khi mà ông chủ tịch tập đoàn Samsung bị bắt ấy, thì chỉ có ông chủ bắt thôi, nó không liên quan đến tất cả những cái bộ phận từ phó tổng giám đốc rồi những cái bộ phận khác ở trong cái tập đoàn. Tức là mặc dù cái người chủ của cái tập đoàn đấy bị bắt nhưng mà không hề ảnh hưởng đến tất cả những hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Nhưng mà ở các cái tập đoàn Việt Nam ấy thì khi một ông chủ bắt ấy, thì bao giờ họ liên quan đến hàng loạt các cái giám đốc, ví dụ như là cái vụ Vạn Thịnh Pháp vừa được xử lý xong ạ, thì một mình bà Trương Mỹ Lan ấy thì kéo theo đến hơn 80 những cái giám đốc thành viên của các cái tập đoàn của trong cái giải gọi là giải sinh thái của Vạn Thịnh Pháp hay là tập đoàn FLC của ông Trịnh Quyết cả. Thì bản thân họ không chỉ mình ông Bị mà ông còn kéo cả hai người em gái và hàng loạt các phó tổng đốc dính vào đó. Và bây giờ đến cái tập đoàn Phúc Sơn rồi cái tập đoàn Thuận An, nó đấy là một cái đặc trưng của những cái tập đoàn kinh tế Việt Nam, là khi một cái ông chủ mà dính vào pháp luật ấy, thì nó kéo theo tất cả bọn gái, làm cho cái hệ lụy của nó là gì, khi mà một cái tập đoàn dính như vậy ấy, thì mọi cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gần như đình trệ. Cái ví dụ điển hình là báo chí cũng vừa đưa tin ấy, rất nhiều những công trình liên quan đến tập đoàn Thuận An thi công ở tỉnh Đắk Lắk, ở tỉnh Bắc Giang, ở tỉnh Quảng Nam á, thì đều bị dừng thi công tại chỗ, bởi vì cái tập đoàn này họ còn rất nợ rất nhiều tiền các cái công ty thầu con của họ. Đấy thì thường ông chủ tập đoàn đứng ra để họ nhận các đưa hối lộ rồi có mối quan hệ với các quan chức nhận gói thầu về, thì họ thi công chỉ là một phần rất nhỏ trong đó thôi, các phần còn lại họ chia nhỏ gói thầu ra để thuê những công ty khác tham gia vào trong cái gói thầu đó. Và khi một cái công ty nào bị bắt ấy, lập tức liên quan đến hệ lụy đến các cái công ty nhỏ ở trong, rồi các cái người công nhân làm việc ở đó. Thì đấy đấy là một trong những đặc trưng của các cái tập đoàn Việt Nam khi mà họ dính vào cái pháp luật.
Chúng tôi xin mời nhà báo, nhà văn Phó Thị Hảo.
Vâng, theo cái nhận xét của tôi thì thế này, là gần đây thì Việt Nam có rất nhiều cái những ông chủ tập đoàn bị bắt và họ liên quan đến những việc biển lận số tiền rất lớn của ngân sách, lạm dụng những cái doanh nghiệp và sân sau lạm dụng quyền lực của những cái người có chức có quyền lớn để mà thành lập những doanh nghiệp sân sau, và họ đã làm thiệt hại rất là không không thể kể xiết cho cái nền kinh tế Việt Nam cũng như là an ninh về kinh tế và mọi mặt Việt Nam. Thì việc mà bắt ba cái ông chủ tập đoàn này á, nó nằm ở trong một cái chuỗi mà ngoài cái ý nghĩa là chống tham nhũng hay là cái tội mà đã như bên công an đã công bố, tức là các tội hối lộ này rồi sai phạm trong đấu thầu và gian lận tài chính, thì nó còn liên quan đến những cái người đứng sau, những cái người mà là chống lưng cho những cái ông chủ tập đoàn này, cũng như là trong cái vụ Vạn Thịnh Phát chẳng hạn. Thế thì chúng ta thấy rằng một cái rất nguy hiểm trong cái cách lãnh đạo, cách điều hành nền kinh tế cũng như chính trị của Việt Nam bây giờ, tức là thanh tra ở đâu. Chẳng hạn như trong vụ Vạn Thịnh Phát thì cái người thanh tra, cái bà thanh tra đấy đã nhận khoảng 5,2 triệu, thì tôi không nhớ là triệu đô la hay là đại khái thế, tiền hối lộ. Thế thì vậy thì ông trưởng thanh tra, ông tổng thanh tra nhà nước, ông ấy có trách nhiệm gì ở đây mà để cho những cái vụ kéo dài lâu như vậy mà lại đến bây giờ mới lộ ra? Và tại sao những ông lớn hơn, những ông tổng thanh tra nhà nước thì phải chịu trách nhiệm ở đây mà nhưng mà không thấy? Thì tôi thấy rằng rõ ràng là một cái cách điều hành cái nền kinh tế cũng như là pháp luật Việt Nam hiện nay nó quá hỗn loạn và nó đem lại những cái sự quá nguy hiểm cho an ninh kinh tế chính trị của Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin mời kỹ sư nhà báo JB Nguyễn Đức Vinh, xin mời ông bật loa và xin mời ông phát biểu.
Vâng, ý kiến của tôi về cái vấn đề này mà vì sao mà lại nói như anh Đài vừa nói là cái chuyện là khi bị bắt không phải một người mà nó bắt cả một một cái cả hệ thống như vậy, rồi là sau đó thì cả công trình rồi là những cái dự án này bị đình trệ. Thưa quý vị, tôi có một cái lần tôi có nói chuyện rằng là ở cái hệ thống của chúng ta hiện nay ấy, là cái hệ thống quan chức của chúng ta bây giờ mà đã hư hỏng, tức là người ta mua sỉ toàn bộ chứ không phải là mua lẻ nữa. Mua sỉ toàn bộ có nghĩa rằng là cái khi mà đã định bắt ở một tỉnh nào, ở tỉnh nào đã dính là tính từ bí thư tỉnh ủy cho đến phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh cho đến là phó chủ tịch tỉnh, rồi đến giám đốc các sở ban ngành. Và không chỉ có hiện tại mà cả tương lai này, chúng ta xem cái như là cái vụ như vụ đăng kiểm chẳng hạn, cục trưởng cục đăng kiểm, xong rồi là cựu cục trưởng cục đăng kiểm, rồi tất cả các giám đốc, rồi cho đến nhân viên cuối cùng mà bắt cho đến mức độ là hoảng loạn, đến mức độ là không còn người làm việc. Mà tôi thì tôi cho rằng một cái điều, cái câu của anh Nguyễn Sinh Hùng, anh về hưu rồi cho anh vẫn để lại cái câu bất hủ: nếu như kỷ luật cả thì lấy đâu cán bộ mà làm việc. Thì câu đấy là câu hay, là bởi vì anh ta nắm được cái hệ thống của chúng ta là như vậy. Rồi cái câu chuyện là vì sao mà lại cái hậu pháo bị bắt rồi thì bây giờ đến cái tập đoàn này có lẽ phải gọi là tập đoàn đại bác, cái tập đoàn sau rồi thì lại cao hơn, lớn hơn tập đoàn trước. Nó vì sao bị bắt như vậy thì nó cũng là mua xỉ cả một bộ như vậy. Tôi đừng nhớ là cái khi ông Nguyễn Xuân Phúc làm phó thủ tướng ấy, hay là thôi ông làm thủ tướng chứ ông phát biểu này, lớn đừng cứ tưởng thủ tướng không biết. Ông nào có sân sau, một ông mỗi 2-3 sân sau, thậm chí có ông đến 10 mấy sân sau. Xong rồi dư luận hỏi về thì thủ tướng gọi đến mấy chục năm sau thì người khai rồi xem nào thì lão im. Đấy. Cho nên thưa quý vị là cái câu chuyện mà khi đã bắt là bắt cả ổ, cả đoàn, bắt gai gọi là cả cung luôn và đã mua thì giống như vụ Phạm Thịnh Phát ấy, đã cả toàn bộ hầu như là cứ đồng chí nào mà xỉa chân vào đến Phạm Thịnh Phát là bị mua hết. Và cái điều đó nó nói lên một cái điều là có một cái hình ảnh mà chúng tôi có nói một lần mà nó cũng không phải là được đẹp đẽ lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng là có lẽ chỉ có hình ảnh như vậy thì lúc bây giờ nó mới miêu tả được hết cả cái hệ thống hiện nay. Tức là nó giống như cả một cái cơ thể mà giống như một cái thi thể. Nó đang nằm ở đâu đó mà cái khi mà nó bị mục ruộng trong đấy rồi bây giờ cứ chỉ cần mà đó, chạm vào đây cái thì mà nó đóng dòi cái lúc đổ xuống từng đồng rồi cái chỗ nào chỗ kia cả. Cho nên cái nói chuyện là chống tham nhũng ở đây mà nói chuyện bây giờ để rồi là bắt một vài cái con thì vứt đi thì không ăn thua, bởi vì cái nguyên nhân của nó là từ cái cơ thể thối rữa đây, và cơ thể nó thối rữa đấy là từ cái bộ gọi là cái căn bệnh ung thư nó di căn toàn bộ, thì bây giờ làm sao để cắt đi một vài tế bào và cái cục u để mà có thể làm được cái hệ thống đó. Cho nên nói nghĩ ra thì nó hơi tiêu cực, mà thực tế của nó đang là như vậy. Và cái khối tế bào ung thư đó nó từ đâu? Chị Hảo vừa bảo rằng là người đứng đầu thì chịu trách nhiệm, ai người đứng đầu nhất trong cái đất nước này? Người đứng đầu nhất là cái người mà chọn ra trong 3 thời kỳ đại hội, 2 thời kỳ đại hội vừa qua và cả đại hội hiện nay đứng đầu tiểu ban nhân sự, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Xuân Phúc bảo là tôi chịu trách nhiệm người đứng đầu, rồi Võ Văn Thưởng bảo tôi người đứng đầu, rồi tôi đo thế kia. Trò hề, tôi nói thật với quý vị là đấy chẳng qua là cái lý lẽ, cái lời lẽ để mà cứ tưởng ra là trước thiên hạ người ta tin. Người đứng đầu phải là ông Nguyễn Phú Trọng, ông là người chọn ra cái hàng ngũ bây giờ đang ngồi trong tù từ ủy viên Bộ Chính trị cho ủy viên Trung ương Đảng này. Rồi là hàng loạt tướng tá này, đó là ông trong chọn ra, ông đã không bao giờ ông kiểm điểm. Hay là ông nghĩ là ngoài hành tinh là cái việc đấy của chúng mày, tao coi như là thần thánh tao rơi xuống như thế là lấy rồi. Cho nên thưa quý vị, câu chuyện bây giờ là quý vị vừa nói đấy, tôi nghĩ rằng nó cái hành trình nó vẫn còn tiếp tục như vậy thôi, chứ không có thay đổi.
Vâng, vâng. Vừa rồi thì là quan điểm riêng của các đặc biệt là trong kỹ sư Dây Vinh Hương Tinh là cái lối sử dụng từ ngữ của ông. Vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo là luật sư Lê Quốc Quân, nếu ông có điều gì muốn bổ sung, bình luận hoặc chia sẻ với ông.
Tôi nghĩ rằng là mỗi một người có thể có một cái cách tiếp cận và cách nói chuyện đấy. Nhưng mà tất cả chúng ta thì rất là vui bởi vì chúng ta có tự do báo chí, chúng ta có thể diễn đạt ở nhiều góc độ khác nhau theo sự hiểu biết của chúng ta, và chúng ta tự do trong ngôn ngữ thể hiện, cái điều này rất tốt. Và tôi nghĩ rằng là ngay cả đài VOA là cũng nên khuyến khích để con người ta có những cái góc nhìn khác và có những cái trình bày thậm chí đối lập ngay ở trên một cái buổi hội luận thì rất là thú vị. Tôi không có ý định tranh luận lại về các cái khái niệm về mục ruỗng hay là thối nát của một nhà nước hay một chế độ, mà tôi nhìn nó về sự hủ bại của nó ở xuất phát từ bản chất của con người. Chúng ta đã biết rằng đúng như anh Vinh có đề cập về việc là các đây bắt đầu bằng các cái công ty sân sau. Thì đúng là trong hội nghị vào ngày 21 tháng 11 năm 2018 ấy, thì là chính Nguyễn Xuân Phúc cũng từng nói như thế. Tức là đừng tưởng Thủ tướng không biết, nhưng mà ngồi ở đây nhé, tức là chỉ ngay ở trong cái hội nghị luôn, có những người có đến 14-15 doanh nghiệp sân sau. Đấy. Thế thì báo chí cái điều này cũng đưa lên rất là rõ. Nhưng mà sân sau là gì? Bản chất của sân sau ở đây ấy, thì nó là có một cái việc là nó là tiếng Anh nó gọi là crony capitalism. Đây khái niệm mà học thuật nó gọi là chủ nghĩa tư bản thân hữu. Chủ nghĩa tư bản thân hữu thì không thể mới trên thế giới này, không hề mới. Đặc biệt không hề mới đối với những quốc gia mà vừa mới trải qua những giai đoạn độc tài để hướng đến nền dân chủ. Ngay cả Nhật Bản sau thời kỳ của năm 1945, tức là sau chiến Thế chiến thứ hai, rồi thời kỳ của Hàn Quốc, thời kỳ của Hàn Quốc những thập niên 80-90, và thậm chí của Đài Loan trước khi có những cuộc cách mạng về dân chủ ở đây, thì người ta vẫn có phát triển khá là mạnh về chủ nghĩa tư bản thân hữu. Chủ nghĩa tư bản thân hữu này thì là đúng là có sự liên kết giữa các cái công ty tư nhân và các cái những cái người có chức vụ và có các quyền hạn. Và cái điều này ấy, ở một góc độ nào đó là nó tạo ra một cái động lực để phát triển khá là mạnh. Tuy nhiên, cái đó nó chỉ phù hợp trong một, không phải phù hợp, nó không bao giờ phù hợp, nhưng mà nó có vẻ phát huy được phần tác dụng của nó vào thời kỳ mà có những cái nhà chính trị có vẻ độc tài nhưng họ liêm khiết, họ có đủ cái cơ sở và để họ thực thi các cái quyền lực ở đó, và họ quyết định rất là nhanh để ra được những dự án lớn và tạo ra những tập đoàn mạnh mà phục vụ cho đất nước, về cái tình tình vì tình yêu đất nước. Chứ còn ở Việt Nam thì bối cảnh của nó là thế này, bây giờ ấy, do một cái sự độc tài như thế này cho nên cũng sinh ra những, và lương thì thấp, cho nên là các cái doanh nghiệp ấy, là các cái quan chức thì luôn luôn là có cái doanh nghiệp sân sau, và đặc biệt khi chúng ta đi về một tỉnh nào, một huyện nào thì đều nói cái công ty này là công ty này là đúng là của cái ông này, nó có nói hẳn như thế. Nhưng mà cái chế độ chính trị ấy là nó bao che và họ không làm rõ ra ngay từ đầu những cái người đứng sau, thế thì nó cứ để đấy toàn bộ. Bắt đầu vào một thời điểm nào đó nó đánh nhau, vào một thời điểm đánh nhau thì đúng là sờ đến ai là dính người đó, dứt điểm là như vậy rồi. Chúng ta sẽ đã thấy nói rằng là ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói như thế, nhưng ông cũng bắt đầu người ta sẽ đi từ cái Việt Á, nó đẩy đến cái chuyện của ông, rồi xong đến là ví dụ như Võ Văn Thưởng đi đến từ hậu pháo, hay là bây giờ chúng ta đang bàn đến cái doanh nghiệp này, tức là cái tập đoàn Thuận An. Tập đoàn Thuận An khi người ta bắt đến ông Nguyễn Duy Hưng, ông chủ tịch, là đằng sau bắt ông Nguyễn Duy Hưng là người ta nói đến ông Phạm Thái Hà. Ông Phạm Thái Hà là phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội và là trợ lý trực tiếp của ông Vương Đình Huệ. Có nghĩa rằng là chúng ta nhìn thấy được các cái doanh nghiệp sân sau từ cấp 1 đến cấp 2 đến cấp 3 và những cái dây chuỗi như thế. Và cái điều này nó tồn tại như là một sự phát triển của xã hội độc tài, nhưng nó cứ để vậy và nó củng cố như vậy hàng chục năm trôi qua cho đến thời điểm này nó đánh. Và đặc biệt đánh cái vụ này thì mình thấy cái chỗ này các bạn thấy này, tức là bình thường á, ví dụ hậu pháo á, là nó khởi tố trước, khởi tố với doanh nghiệp đó và nó điều tra doanh nghiệp đó các cái dự án, xong đó nó bắt doanh nghiệp đó và nó đẩy dần lên, rồi nó bắt các cái quan chức rồi nó đẩy dần cao lên. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy có những cái văn bản nó chỉ đạo, đầu tiên nó bắt cái đã, nó bắt chủ tịch cái đã, rồi các cái dự án nó chưa phải cụ thể, bắt đầu nó tiến hành phát những cái công văn xuống cho Bắc Giang, xuống những cho Đắk Lắk, xuống cho Phú Yên, bên tỉnh ủy mới bắt chỉ đạo rà soát toàn bộ tất cả các cái công trình, các cái dự án mà Thuận An thực hiện. Có nghĩa rằng là có những cái việc mà nó cần thiết thì nó cần có chứng cứ để làm từ dưới lên. Hai nữa, ta làm từ trên xuống, dù làm ngược, làm xuôi, làm bên phải hay bên trái, làm trên, làm xuống hay làm dưới, làm lên thì tất cả đều dính và tất cả đều nhắm đến một cái đối tượng nào đó ở trong hệ thống chính trị. Cho nên chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam thì không thể ai thoát được những cái câu chuyện này nếu thực sự họ muốn bắt. Người ta nói rằng có những người mà bị chết đi rồi có thể vẫn khơi dậy là vẫn là phạm tội thôi. Ừ. Đó là một tập đoàn tội lỗi.
Vâng, trước khi chúng ta đi tiếp sang một cái câu hỏi và cái nội dung tiếp theo thì chúng tôi cũng chia sẻ một cái ý kiến mà chúng tôi nhận được một ý kiến cái gọi là cái quan sát trong cái trong trong cái giai đoạn mà chúng tôi chuẩn bị chương trình ấy. Thì có ý kiến họ họ nói là như thế này, tức là các cái mô hình mà bây giờ người ta làm đấy, các cái mô hình của phát triển của tư bản, và có nhiều các cái nhà nghiên cứu thì đã nói như là chẳng hạn những mô hình tư bản hoang dã vân vân này nói khác, thì đấy là trong vấn đề của lịch sử phát triển người ta đã thấy, nhưng mà người ta cũng thấy rằng là bản thân các cái chính phủ hay là các cái thiết chế quyền lực trong một quốc gia đấy thì đó cũng là những cái tổ chức hay là những siêu tổ chức, mà tổ chức thì nó có tính chất là học hỏi, tổ chức là có tính chất tự học hỏi. Chính vì thế mà nhân loại có cái sự gọi là evolution, tức là tiến hóa. Cho nên người ta không cần phải lặp lại những sai lầm của những giai đoạn trước hoặc là những cái sai của giai đoạn trước, mà người ta cái trách nhiệm người ta là người ta phải đi đúng ngay, bắt ngay trong cái thời điểm hiện tại và hiện đại. Như vậy có nghĩa rằng những cái điều mà đặt ra như là tư bản hoang dã hay trong đó hay là tư bản thân hữu vân vân ấy, thì là trong cái các giai đoạn phát triển hiện tại ấy, là người ta có thể học hỏi ngay và người ta vượt qua ngay, và thậm chí người ta thiết chế hóa đưa vào luật pháp ngay để nếu nó có xảy ra thì tránh được rất là nhiều những hậu quả. Đó thì đấy là một trong ý kiến mà chúng tôi
Tôi thấy rất hay và tôi xin phản biện lại ngắn lại về cái ý của anh Quốc Phương. Cái điều đó đúng, cái điều đó đúng, nhưng chỉ đúng được ở cái gì? Khi có một nền tự do báo chí và cơ chế tam quyền phân lập và thể chế dân chủ. Bởi vì thế này, những cái quốc gia đó nó học hỏi, họ học hỏi được ngay và bỏ qua từng cái giai đoạn đó, nhưng có sự kiểm soát của người dân và cái tính minh bạch của nó cao. Khi mà cái tính minh bạch xuất hiện được ấy, thì người ta sẽ lựa chọn được ngay. Còn ở đây ấy, là cái câu chuyện của, như anh Vinh cũng đã từng đề cập rồi, là câu chuyện của ban tiểu ban nhân sự đại hội đảng, mà cái câu chuyện này là câu chuyện người ta lựa chọn người, và muốn lựa chọn người thì phải chạy chức chạy quyền, muốn chạy chức chạy quyền trong bí mật như vậy phải cần tiền, phải cần tiền thì phải cần công ty sân sau, cần công ty sân sau thì phải có quan hệ và lấy tiền từ công ty sân sau, cho nên họ đánh ngược đánh xuôi đều được.
Tôi xin một ý kiến về cái chi tiết này một chút. Tức là anh Quốc Phương vừa nói như thế, cái điều đó rất là đúng. Nếu như người ta có một cái đi đúng cái quy luật phát triển của cái xã hội loài người, có thể người ta bước đi, bây giờ có thể người ta làm điện thoại, người ta sẽ không làm điện thoại bấm nút thế này, là gọi là cục gạch này nữa, người ta phải làm điện thoại thông minh, rồi là làm xe điện, rồi các thứ như vậy. Chứ không ai lúc đầu đi làm cái điện thoại quay tay từ thạch, thì bây giờ đi lên như thế nữa. Nhưng đó là cái mà người ta phát triển cách cho rành mạch, cho đàng hoàng, tử tế. Thậm chí người ta ăn cắp, người ta nói rõ ràng là tao ăn cắp, hoặc là người ta tham nhũng nói rõ ràng cái đó. Thì chứ ở đây Việt Nam chúng ta là một cái là cái biển hiệu dơ lên là rất đẹp, là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng mà cho đến cuối cùng quay lại hỏi thì chủ nghĩa xã hội chỗ nào, bảo thì bây giờ tao chưa biết, đến cuối thế kỷ này còn chưa chắc là nhìn thấy nó. Cho nên với cái cách u xe, với cái cách mà gọi là tôi thì tôi nói thẳng là đó là sự lừa đảo, gọi cách gì hơn cả. Thì không bao giờ có sự rành mạch được, để mà nó đàng hoàng được, để người dân ta thấy một cái hệ thống rõ ràng. Những thằng đây tớ muốn làm gì thì làm, ông chủ chỉ có ngồi dơ mắt ếch ra nhìn đấy. Còn nếu như trong trường hợp mà ông chủ mà có ý kiến gì thì ông bày tớ ông cho vào tù, chuyện là đây tớ là ai mà cũng cần biết về đó, là bí mật nhà nước, thì đừng có nói một cái quy luật nào áp dụng vào đây cả. Cho nên nó bị đi đến những cái kết quả là như vậy. Còn cái cách của anh cô Phương nói rất là đúng. Bây giờ không ai làm điện thoại từ thạch này nữa, mà người ta phải làm điện thoại thông minh. Nhưng mà ở đó là những cái khi mà mọi cái nó sành mạch cho đàng hoàng.
Vâng, xin mời anh Đại. Vâng.
Thì phải nói là cái mà anh Quốc Phương đưa ra là một ý kiến, cái ý tưởng rất là hay. Những quốc gia phát triển mà chúng ta có thể nhìn thấy ở ngay trong khu vực ấy, ví dụ như là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản ạ, thì họ đã học tập được kinh nghiệm phát triển kinh tế cũng như về chính trị của các quốc gia phương Tây ở Mỹ. Cho nên ý, họ bỏ qua cái giai đoạn gọi là phát triển tư bản hoang dã, và họ rút ngắn được thời gian phát triển rất là nhanh. Chỉ trong vòng 3-40 năm thôi, họ đã có nền kinh tế chính trị đuổi kịp, bắt kịp với nước khác rồi. Nhưng mà tại sao ấy Việt Nam chúng ta lại không đi học được theo cái đó? Bởi vì nó giữa ở Việt Nam thì giữa kinh tế và chính trị nó khác nhau hoàn toàn. Cái kinh tế đó họ cố gắng học hỏi các nền kinh tế của tư bản để họ phát triển. Trong khi đó ấy, cái thể chế chính trị của họ ấy, thì vẫn duy trì cái kiểu thể chính trị thời trước là tư bản hoang dã cơ. Đấy, nó là kiểu như phong kiến tập thể. Đấy, nền chính trị của Cộng sản Việt Nam là gọi là nền phong kiến tập thể. Tất cả ở trung ương ấy thì là một tập thể các ông vua, ở địa phương ấy mỗi địa phương là một ông vua. Thế cho nên ấy là chính trị kinh tế nó đối chọi với nhau, nó khác biệt với nhau, cho nên thì không thể nào phát triển đi tắt bóng đầu theo kiểu như của các nước Đài Loan, Hàn Quốc hay Nhật Bản cả. Mà nó, và cái sự đó nó gây những cái hậu quả rất là khủng khiếp cho đất nước Việt Nam ngày nay đấy.
Vâng. Không biết là nhà báo Nguyễn Hùng có nghe được cuộc trao đổi từ đầu đến giờ không ạ? Không biết là có nghe được không ạ?
Dạ, cảm ơn anh Quốc Phương và các quý vị khách mời. Tôi
để chính nói luôn là nếu không có gì muốn bổ sung thêm ạ, cảm ơn đâu.
Dạ vâng ạ, tôi muốn quay trở lại cái câu hỏi của anh Quốc Phương ban đầu ấy, tức là về những cái vụ việc này mà cái tin đồn họ đã nói từ trước đây cả tuần rồi, thì một lần nữa nó khẳng định cái tính chính xác về cái vụ việc mà liên quan đến các cái lãnh đạo cao cấp. Và hiện nay thì nó đã đúng đến 1/2 rồi. 1/2 là cái gì? Tức là như ban nãy các em trình bày ấy, là cái doanh nghiệp sân sau thì đã bị bắt rồi. Đấy. Thế bây giờ người ta chỉ còn chờ xem là cái nửa sau của nó, tức là cái số phận của quan chức cấp cao tới đây là ai thôi. Đấy. Và cũng còn một cái điều này nữa mà tôi nghĩ rằng là nên đề cập, tức là cái cách thức làm án mà nhắm vào các cái lãnh đạo cao cấp ấy thì giống như những vụ trước. Tức là họ bắt doanh nghiệp mà được cho là sân sau trước khi mà loại các cái quan chức cao cấp. Ví dụ như là ông Thưởng thì mất chức sau khi mà mở rộng điều tra cái vụ án ở tập đoàn bất động sản Phúc Sơn. Và ông Nguyễn Xuân Phúc ấy, thì ông ấy bị loại sau khi mà mở rộng điều tra cái vụ án Việt Á. Thế nhưng mà còn một điều mà đáng chú ý, tức là cái chiến thuật mà hạ bệ nhau nó có vẻ như khác các cái vụ trước. Nếu như chúng ta đều biết là chẳng hạn như ông Bá Thanh, ông Đại Quang, hay là trước đấy là ông Phạm Quý Ngọ, thì mấy ông này đều chết, có thể là chết vì bệnh lạ nữa. Nhưng mà hiện tại thì người ta lại cho là lần này có vẻ quyết liệt hơn. Mặc dù là mấy ông như là ông Trần Tuấn Anh, trưởng nguyên là trưởng ban kinh tế trung ương đấy, ông Nguyễn Xuân Phúc rồi ông Võ Văn Thưởng tuy là không chết, nhưng mà người ta lại cho rằng là cái đợt này là gay gắt hơn và quyết liệt hơn, bởi vì nó diễn ra khá là dồn dập và trong một cái thời gian rất ngắn. Và cái quan trọng nữa tức là cái quy trình bắt người ấy, thì được cho là họ làm tắt không qua các cái cấp như trước đây. Thế và trở lại cái khái niệm tin đồn nội bộ mà chương trình đề cập ấy, thì tôi cho là chúng ta đang nói đến những cái tin đồn mà nó đã trở thành sự thực. Vì thực tế là từ khóa 11 đến nay thì có quá nhiều tin đồn về sinh mệnh quan chức cao cấp ấy, là hoàn toàn chính xác. Thế cho nên là hiện tại thì nhiều người người ta còn đang chờ xem là ông Huệ có mất chức đúng như lời đồn không. Thế nhưng mà cũng có nhiều người thì người ta có vẻ như không chờ đợi gì cả. Vì cho dù ông ta có bị mất chức đi nữa ấy, thì đảng này nó thối nát lâu rồi. Và cũng có những cái sự thực mà chúng ta biết là nó không cần bằng chứng. Ở trong một cái nhóm người nào đấy thì chúng ta đều biết là cái sự thực đấy không cần phải bằng chứng nữa. Thì ai cũng biết là hoa thì thơm, phân thì thối. Cho nên dường như là cái những cái tin đồn này đang được kỳ vọng rất cao. Dạ, tôi xin hết.
Vâng. Thế vừa rồi cũng là quan điểm riêng và lối lựa chọn ngôn ngữ của nhà báo Nguyễn Hào Hùng từ Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng, thưa quý vị, trong lúc truyền thông và giới quan sát quốc tế có ý kiến cho rằng là chính trường Việt Nam có tính chất bí hiểm bậc nhất trên thế giới hiện nay đấy, thì lại có ý kiến cho rằng là đảng và nhà nước và chính quyền luôn công khai minh bạch, xử lý các vấn đề chống tham nhũng không hề có ngoại lệ vùng cấm. Và công luận thì không nên bị ảnh hưởng bởi những cái tin đồn mà phần nhiều là do các thế lực thù địch tung ra gây bất ổn định, gây chia rẽ chính trị nội bộ của Việt Nam. Và trái lại thì chính trị nội bộ Việt Nam thì vẫn ổn định. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang trong kế hoạch chuẩn bị là bình thường, chủ động cho đại hội 14 tiếp theo. Và đảng và nhà nước thì mạnh dần lên mỗi ngày qua chiến dịch đốt lò chống tham nhũng mà đang được quần chúng là rồi đảng viên ở trên khắp cả nước là hết sức là ngưỡng mộ, hoan nghênh, ca ngợi và hưởng ứng. Thì không biết là ý kiến của quý vị thế nào. Chúng tôi xin mời luật sư Văn Đài trước, vì một lát nữa thì luật sư Văn Đài sẽ có việc là bận riêng, phải cáo từ sớm. Vậy thì chúng tôi xin mời ông mở lời trước ở phần này.
Vâng, thưa quý vị, thì chúng ta biết ý, ở trong một cái đất nước ý, thì những cái người lãnh đạo thì bao giờ cũng là quan trọng nhất đối với quốc gia, bởi vì những người nắm quyền lãnh đạo đất nước ý, thì họ sẽ đưa ra những quyết sách ảnh hưởng không chỉ đến một vài người mà nó ảnh hưởng đối với Việt Nam chúng ta là đến 100 triệu dân, không phải chỉ là một năm mà nó ảnh hưởng trong suốt ít nhất là 5 năm trong cái nhiệm kỳ của họ. Thế nhưng đến bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam nói là họ luôn luôn công khai minh bạch, nhưng mà họ chưa bao giờ công khai minh bạch với người dân ý, những cái ứng cử viên nào mà họ sẽ đứng vào cái vai trò lãnh đạo đất nước. Thậm chí đến giờ phút cuối cùng ý, người ta mới biết ông này làm tổng bí thư, ông kia làm chủ tịch nước, ông nọ làm thủ tướng, hay là ông chủ tịch quốc hội hay là các bộ trưởng. Mà trong khi đó ở tất cả các nước văn minh ý, thì những cái ứng cử viên và các vị trí đó đều người dân biết từ rất lâu rồi, và người dân có cái quyền tham gia vào cái sự lựa chọn đó bằng cái lá phiếu của họ. Còn ở Việt Nam ấy, người dân hoàn toàn không biết tất cả cái điều đó, nó đều chỉ có ký được. Kể cả là mặc dù đó, điều 4 hiến pháp nói rằng là gì, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Thế nhưng mà để hỏi rằng là trong số hơn 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, liệu rằng những cái đảng viên đấy ấy, họ là thành viên của đảng lãnh đạo đấy, họ có biết người lãnh đạo nhiệm kỳ 14 sắp tới đây là những ứng cử viên nào hay không? Tôi đảm bảo đến bây giờ hơn 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ở lắc đầu anh, họ ta không biết ai sẽ trở thành những người lãnh đạo sắp tới của họ ở chức tổng bí thư, ai sẽ trở thành những người lãnh đạo ở trong các cơ quan quyền lực cao nhất của đảng như là Bộ Chính trị, Ban Bí thư hay là Ban Chấp hành Trung ương. Họ ta muốn gì? Khi mà một thành viên của những cái của đảng cầm quyền ấy mà còn không biết được ai sẽ trở thành những người lãnh đạo của mình ấy, thì hơn 90 triệu dân khác cũng muốn thế thôi. Họ minh bạch ở đâu? một câu hỏi rất đơn giản đấy. Các cái chính sách của anh về kinh tế, chính sách của anh về xã hội, cái chính sách an ninh đối nội đối ngoại ấy, thì nó có phần có tính chất ổn định, anh công khai từ những việc trước hiểu sau nó sửa đổi một chút nó đã kể cả gì cả. Nhưng mà vai trò của những người lãnh đạo không chỉ ở Việt Nam, ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới vậy thôi, luôn luôn đóng vai trò rất là quan trọng trong định hình. Ví dụ như là ai làm tổng thống Mỹ hay là ai làm thủ tướng Đức thì người dân người ta đều biết và người ta có cái vai trò tham gia vào trong quá trình tuyển chọn đấy, đấy bằng lá phiếu của họ. Nhưng mà ngay kể cả bây giờ người dân Việt Nam hơn 90 triệu người Việt Nam không nói rồi, ngay cả hơn 5 triệu đảng viên họ cũng không có quyền để ứng cử vào những cái vị trí lãnh đạo đó, và họ cũng không có quyền tham gia vào quyết định là ai là lãnh đạo của mình thông qua lá phiếu trong đảng nhá, chưa nói gì người dân. Đấy bây giờ là họ không biết rồi, nhưng mà họ không có quyền bỏ phiếu. Kể cả đến cái hội đại hội của đảng là tập trung khoảng 1.500 đến 1.600 gọi là những đảng viên ưu tú nhất trong tổng số hơn 5 triệu đảng viên để tham dự vào cái đại hội đảng đấy, 5 năm một lần đấy. Họ, tôi đảm bảo ấy, hỏi họ bây giờ là ai ấy, hay là trước khi họ đi dự đại hội ấy, ai sẽ ngồi vào trong ghế tổng bí thư, ai sẽ ngồi vào ghế bộ chính trị, ai sẽ ngồi vào ghế ban chấp hành trung ương, họ cũng không biết. Tôi khẳng định là họ không biết. Cho đến ngồi đại hội đến giờ phút cuối cùng ấy, bảo bỏ phiếu, họ bỏ phiếu thôi. Đây danh sách đây, bỏ phiếu đi. Thế là họ bỏ phiếu. Chứ còn trước đó họ hoàn toàn không biết. Thì làm sao gọi là công khai minh bạch được? Mà đó là vấn đề quan trọng bậc nhất của bất kỳ một quốc gia nào. Đấy, đấy là câu hỏi như vậy.
Vâng, chúng tôi xin tranh thủ hỏi thêm sư đài trước khi sư đài rời đi đấy. Tức là đấy có ý kiến ở trên mạng xã hội rất nhiều, gọi là rất nhiều ý kiến nhé. Trong dịp này họ đặt vấn đề là không biết là cái việc mà bắt cái tập đoàn gần nhất đây này, những người lãnh đạo tập đoàn gần nhất đây là tập đoàn Thuận An ấy, thì nó có lần này là nó có liên quan tới ai không, ai khác hay không. Đấy, thì họ cũng nhìn lại cái chuyện tập đoàn Phúc Sơn từ trước thì thấy là dường như là nó cũng có liên quan tới quan chức cao cấp lãnh đạo của đảng nhà nước, chưa kể những cái vụ trước nữa như là vụ được cho là vụ kíp test vượt Á vân vân, rồi các vụ chuyến bay giải cứu thì đều có những cái tin đồn. Và sau đó thì thấy rằng là ban đây các vị khách cũng có đề cập thì thấy là dường như là nó cũng có ảnh hưởng tới nhiều quan chức cao cấp trong ban lãnh đạo của đảng và nhà nước là như thế. Đấy, câu hỏi thứ hai là nếu mà từ góc độ quan sát thông thường đấy, tâm lý xã hội thì tại sao mà trong cái dịp này cái công luận xôn xao thế và tại sao lại có nhiều cái tin đồn như thế, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài?
Vâng, thì trước hết ý, là nói chúng ta nói là việc bắt các lãnh đạo của tập đoàn Thuận An vừa qua liệu có liên quan đến các quan chức cao cấp hay không thì điều đó chắc chắn rồi. Nhưng chúng ta tất cả các diễn giả từ đầu đến giờ đều nói đấy là các cái tập đoàn kinh tế của Việt Nam ấy, cho dù là kinh tế nhà nước hay là kinh tế tư nhân ấy, thì luôn luôn gắn chặt với lại các quan chức từ trung ương địa phương. Họ luôn luôn là sân trước sân sau hay là nằm trong các nhóm lợi ích này hay nhóm lợi ích kia của các quan chức. Thế mà chúng ta thấy ít nhất là 4 cái tỉnh thành được nêu tên ở trong các cái báo cáo của Bộ Công an. Một là tỉnh Bắc Giang, hai là tỉnh Đắk Lắk, ba là tỉnh Quảng Nam và bốn là tỉnh Phú Yên. Họ đang yêu cầu về các cái dự án đó thì ít nhất ý, là các cái bí thư tỉnh ủy, các cái chủ tịch ủy ban và các quan chức của tỉnh ở cấp địa phương ấy là chắc chắn đã dính rồi. Bởi vì không phải giống như tập đoàn Phúc Sơn đây thôi, luôn luôn gắn liền cả một cặp, hay là tập đoàn AIC của bà Nguyễn Thị Anh Nhàn luôn luôn gắn cả bí thư chủ tịch ở cấp địa phương và ủy viên trung ương ở cấp địa phương là chắc chắn 100%, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Còn ở cấp cao nhất ý, ở trong tứ trụ thì những cái tin đồn nói liên quan đến trước hết là ông phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội kiêm trợ lý của ông ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ thì đã bị giữ khi mà vừa tới sân bay từ sau chuyến thăm Trung Quốc về đến sân bay Đại Hòa thì giữ, nhưng mà đến ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi thì vẫn chưa có thông tin chính thức thì nó mới tạm dừng ở mức độ tin đồn thôi. Và nếu như ông này mà bị bắt ấy, thì chắc chắn sẽ dính đến ông Vương Đình Huệ, bởi vì chúng ta thấy ấy, tôi đã xem toàn bộ cái hồ sơ lý lịch của ông Phạm Đại Hà, ông ấy làm trợ lý cho ông Vương Đình Huệ từ khi ông Vương Đình Huệ còn là tổng kiểm toán nhà nước, rồi khi ông Vương Đình Huệ lên bộ trưởng tài chính thì ông tiếp tục lên theo làm trợ lý bộ trưởng tài chính, khi ông Vương Đình Huệ về làm trưởng ban kinh tế trung ương thì ông lại cũng theo về làm trợ lý cho trưởng ban kinh tế trung ương, khi ông Huệ lên phó thủ tướng thì ông lại cũng theo lên làm trợ lý phó thủ tướng, và khi ông trở về bí thư thành ủy Hà Nội thì ông cũng theo về làm trợ lý cho bí thư thành ủy Hà Nội, và bây giờ ở trên cương vị chủ tịch quốc hội thì vẫn là trợ lý cho ông Vương Huệ kiêm phó chủ nhiệm ủy văn phòng quốc hội nữa đấy. Thì cái vai trò của ông Phạm Thái Hà này rất quan trọng, ông biết toàn bộ trong suốt những cái vị trí rất là quan trọng của Vương Huệ từ tổng kiểm toán nhà nước cho đến chủ tịch quốc hội hiện nay đấy. Thì khi mà cái việc điều tra liên quan đến Phạm Thái Hà này mà lộ ra, được phơi bày ra thì chắc chắn sẽ liên quan đến cái ghế chủ tịch nước của mình vậy. Còn cái câu hỏi thứ hai ấy, tại sao ấy vào cái thời điểm hiện nay ấy, thì lại rộ lên những cái tin đồn như vậy, thì chúng ta biết bất kỳ một cái quốc gia nào ấy, mà mang tính độc tài ấy, khi mà đến cái dạng thoái trào của đó thì chúng ta nhìn ngược lại lịch sử của dân tộc Việt Nam vậy thôi. Các cái triều đại phong kiến ấy, khi mà nó đến giai đoạn cuối cùng của nó ấy, thì bao giờ nó cũng là một cái giai đoạn cái tập đoàn, những cái thế lực cầm quyền ấy, nó ở giai đoạn hủ bại và các quan chức thì tham ô tham nhũng rồi đấu đá tranh giành quyền lực với nhau. Thì những người mà nghiên cứu chính trị ấy, thì họ luôn ví chế độ cộng sản Việt Nam ấy như cũng như bản thân tôi thôi, tôi coi đó là một cái chế độ phong kiến tập thể. Và đến bây giờ là nó giai đoạn cuối cùng cái chế độ phong kiến tập thể rồi, khi mà các quan chức hàng đầu ấy, họ đấu tranh với nhau ấy một cách quyết liệt, họ không còn tình đồng chí với nhau như trước đây nữa, mà chỉ có quyền lợi, quyền lực và kẻ thù đấy, và các nhóm lấy với nhau chứ không có tình đồng chí ở đây như là những thời kỳ nhiều thập kỷ trước đây nữa. Thế nên ấy, là để đấu đá để mà có thể loại bỏ được ấy, thì bằng rất nhiều cách. Thứ nhất là họ dùng những cái cơ quan bảo vệ pháp luật, ví dụ như là cơ quan công an, viện kiểm sát hay tòa án, họ biến những cái cơ quan này từ cơ quan bảo vệ trật tự pháp luật, bảo vệ tài sản tính mạng sức khỏe của dân, trở thành những công cụ để họ đấu đá tranh giành quyền lực với nhau đấy. Ngoài những cái công cụ sức mạnh nó ra thì họ sử dụng các cái truyền thông trên mạng xã hội, họ tung tin ra như một cái công cụ để mà dọn đường cho cái việc đấu đá đấy. Thì phải nói là cộng sản họ sử dụng một cách rất là bài bản, nó đánh tổng thể trên tất cả mọi phương diện để mà hạ đối thủ của mình. Đấy là cái cách thức họ làm việc như vậy. Cho nên thì trước khi mà các cái cơ quan truyền thông báo chí của một cái chế độ nó chính thức công khai ấy, thì bao giờ họ cũng ngấm ngầm tung tin bằng cách này cách khác để cho những cái người làm truyền thông trên mạng xã hội đưa lên để cho người dân biết trước, hay là công luận biết trước khi mà chính thức như vậy. Đấy là cách thức mà những cái chiêu thức mà các quan chức ở trong chế độ họ dùng sử dụng để mà hạ bệ nhau như vậy.
Vâng, thật nhanh ạ, tại vì chúng tôi biết là ông Đài sắp phải rời đi. Thế nhưng mà cũng có một câu hỏi như này, ông Đài đang sống ở châu Âu, đặc biệt là sống cụ thể là sống ở Đức đấy, thì ông biết chẳng hạn là ở một số các nước ở châu Âu là chỉ chuyện là đảng thôi, một cái đảng đó chẳng hạn như là có quá nhiều cái quan chức của mình, đảng đang cầm quyền chẳng hạn, và quá nhiều quan chức của mình bị những vấn đề này nọ cái khác, thì cái người mà đứng đầu của đảng đó thông thường ấy, là có thể báo chí họ trực tiếp họ chĩa micro luôn, họ hỏi luôn, ông trả lời, ông phải giải thích, đại khái tức là gọi là giải trình đấy. Đấy, thậm chí là trong một số các cái đảng phái khác ấy, thì là họ có những người gọi là nhân vật whip, tức là họ đóng vai trò, họ thậm chí là tạm gọi một cái từ, tức là họ xem xét về những vấn đề về tư cách, vấn đề về luật này nọ cái khác của trong các đảng viên của họ, thậm chí ở trong quốc hội, trong cái cánh đó của đảng của họ. Và thông thường như ở đấy là báo chí truyền thông họ chĩa micro hỏi luôn và phải trả lời luôn. Là tại sao ví dụ chẳng hạn trong những cái này của ông nhiều người mất chức thế, nhiều người bị kỷ luật thế, bị tù thế, tại sao họ như thế? Hay là nếu ông không làm được thì ông có định là cho từ chức tập thể không, để đảng khác ra lên không? Thì ý kiến của ông thì thế nào về cái câu chuyện này?
Vâng, điều đó chắc chắn rồi. Ví dụ như là bất kỳ một cái đảng cầm quyền nào ấy, hay một đảng liên minh nào ấy, mà anh có rất nhiều quan chức mà bị pháp luật xử lý liên quan đến hành vi tham nhũng hay bất kỳ hành vi vi phạm luật nào ấy, thì đương nhiên cái người đứng đầu đảng ấy là anh phải chịu trách nhiệm trước hết ấy, là các đảng viên. Các đảng viên, bất kỳ đảng viên nào ấy, họ đều có quyền chất vấn anh, hỏi anh tại sao ông là một nhà lãnh đạo cao nhất của đảng, ông lại để cho các cấp dưới có vi phạm như vậy. Cái thứ hai ấy, là trách nhiệm, anh phải giải trình trách nhiệm trước báo chí. Cái thứ ba, anh phải giải trình trách nhiệm trước quốc hội, chứ không thể nào anh phủ trách nhiệm được. Trong khi đó, ở chúng ta thì tôi biết rồi, ông Nguyễn Phú Trọng ấy, ông giữ một cương vị cực kỳ quan trọng ở trước mỗi đại hội đảng ấy, thì ông đóng vai trò là trưởng tiểu ban nhân sự. Và khi mà đại hội đảng kết thúc rồi, trên cương vị tổng bí thư ấy, thì ông ta quản lý rất nhiều những cái ban ngành, từ ban nội chính trung ương, ban tổ chức trung ương, rồi đến ban ủy ban kiểm tra trung ương, là những cái cơ quan có chức năng nhiệm vụ ấy, là giám sát tất cả những hoạt động của các quan chức của đảng ở hàng cao nhất. Thì đương nhiên trách nhiệm của họ là phải phát hiện ra những cái sai phạm của các quan chức của mình một cách sớm nhất, để đưa ra lời cảnh báo hay là răn đe để cho họ không tiếp tục vi phạm. Nhưng mà chỉ đến khi ấy, mọi cái vụ việc nó bung bét ra rồi thì ông mới ngạc nhiên. Nhưng mà chúng ta thấy trong suốt hơn 2 nhiệm kỳ vừa qua, chưa bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện cái trách nhiệm của người đứng đầu đảng đối với các hơn 5 triệu đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu đảng đối với cơ quan quốc hội, trách nhiệm của người đứng đầu đảng đối với cơ quan báo chí, và trách nhiệm của người đứng đầu một cái đảng cầm quyền đối với cả đất nước 100 triệu dân. Chưa bao giờ ông ấy có một lời xin lỗi nào đối với đảng của ông ta, đối với quốc hội, cũng như đối với đất nước dân tộc Việt Nam. Chứ thấy đây là một con người cực kỳ là vô trách nhiệm, chứ không phải là gì cả. Đấy, thấy rõ rồi bạn.
Vâng, thế chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Đài đã ra chương trình. Vâng, thì tiếp theo ý kiến quan điểm riêng vừa rồi của Nguyễn Văn Đài ạ, thì chúng tôi xin mời tiếp theo là nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo. Nếu bà có ý kiến gì bổ sung, xin chào bạn, xin mời bà.
Vâng. Theo tôi thì những người ở những cái nước mà độc tài hoặc độc tài toàn trị thì vì không có tự do ngôn luận, bởi vậy cho nên là cái nền chính trị đều thuộc diện bí hiểm. Và giới cầm quyền cho biết cái gì thì mọi người mới biết điều đó. Nhưng mà đặc biệt hiện nay Việt Nam ấy thì cái nền chính trị và cái chính trường không những chỉ bí hiểm không, mà nó lại còn có một cái tình huống nó rất là đặc biệt khác thường. Tức là chúng ta thấy rằng là khi mà các cái thế lực họ đang vào cái giai đoạn quyết liệt để thanh toán nhau, như là những cái dấu hiệu gần đây, những dẫn chứng gần đây mà mọi người có thể thấy, chẳng hạn như trước cái vụ trước một số vụ bắt bớ hay là từ chức quan trọng, chẳng hạn như vụ ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hay là ông Nguyễn Xuân Phúc, thì chúng ta thấy đều có những cái tin đồn tung ra mà sau đó thì nó đúng với thực tế. Thì tôi nghĩ rằng đấy, những cái tin đồn mà nó đúng với thực tế như vậy, cũng như là tin đồn hiện nay liên quan đến việc bắt ba cái ông chủ tập đoàn và liên quan đến một nhân vật rất là cao cấp của Việt Nam mà mọi người cho rằng đấy là ông Vương Đình Huệ, thì không biết thực tế thế nào. Thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng đấy, những cái tin đồn mà nó dạng như thế là tin đồn phải từ một thế lực nào đó rất quan trọng nắm thế thượng phong của Bộ Công an cung cấp ra. Và như thế là Việt Nam đang quản lý bằng cách gì? Tức quản lý bằng tin đồn tung ra bên ngoài, tung ra nước ngoài và trở lại để mà hướng dẫn và chi phối dư luận ở bên trong. Thì quần chúng cũng như công luận, rõ ràng chúng ta như là những con vịt trong một đàn vịt, và cuối cùng lùa đi hướng nào ta đi theo hướng đấy. Một nửa cái bánh mì không phải là một nửa cái bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng có một điều phi lý là thế này. Rõ ràng Hiến pháp Việt Nam điều 16 cũng như là Bộ luật Hình sự, cũng như là Bộ luật Dân sự và nhiều một số bộ luật khác nữa đều quy định rằng mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật. Thì đây là những và không không được phân biệt bất kỳ mà một cái sự phân biệt nào đối với các công dân khi họ được quyền lợi và nghĩa vụ phải công bằng trước pháp luật. Thì ở đây nó liên quan đến vấn đề hình sự chẳng hạn. Chúng ta thấy rằng những người, chẳng hạn như ông Nguyễn Xuân Phúc hay là ông Võ Văn Thưởng, ông ấy chắc chắn là theo như những cái công bố của bên của phía bên công an hay bên chính thống, truyền thông chính thống của Việt Nam, thì rõ ràng họ có dính tới những sai phạm. Và những sai phạm đó thuộc về hình sự. Nhưng tại sao họ lại chỉ cần nộp đơn từ chức là xong? Thì tại sao họ không bị khởi tố điều tra và phải xử trước tòa án để xem tội họ đến đâu, có tội hay không? Tất cả những cái đó là chứng tỏ rằng cái xử sự đối với người dân và quan chức, đặc biệt là những vị lãnh đạo cao cấp, nó hết sức là bất bình đẳng. Bởi vậy là người ta thấy rằng khi mà một chính trường mà những người cầm cái súng trong tay như là Bộ Công an mà họ nắm thế thượng phong tuyệt đối, thì lúc đó sẽ tới những cái giai đoạn sắc máu và các bên sẽ triệt hạ nhau một cách quyết liệt, và chúng ta sẽ không biết rằng thực sự là nó có công bằng hay không. Việc những người ấy sai phạm hay là những người chưa bị đưa ra sai phạm là hoàn toàn không thể biết, không thể quản lý được. Bởi vậy chưa bao giờ chính trường Việt Nam hỗn loạn như bây giờ.
Vâng. Tiếp theo chúng tôi xin mời kỹ sư nhà báo JB Nguyễn Vịnh.
Vâng, tôi thưa quý vị, là tôi vừa lúc nãy thì anh Quốc Phương nói rằng là một số người còn nói rằng đấy là do những cái luận điệu của thế lực thù địch, rồi là đảng ta vẫn vững, rồi mọi cái, như tôi cho rằng họ nói đúng chứ không phải nói sai. Cái thế lực thù địch là cái thế lực mà đối nghịch với cái thế lực thân địch, với cái thế lực thờ địch hiện nay. Cái đó thì người ta cũng đã nói nhiều đến cái đã có được cái lời thứ nhất. Cái thứ hai là đảng ta thì rõ ràng là vẫn vững, bởi vì đảng nó cầm súng, một cái chính quyền sinh ra từ nòng súng, từ họng súng và từ cướp chính quyền, thì đến bây giờ vẫn cứ thế, chưa thay đổi bản chất. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba nữa là cái mà nói rằng là rất nhiều người lúc đấy anh Đài anh còn nói rằng một người có thể hỏi đến trực tiếp đến người cầm đầu lãnh đạo rồi là người nọ người kia rồi tại sao lại ở các nước thì nó người ta biết rồi công khai, còn ở đây bí mật là bởi vì Việt Nam ta đặc thù nó riêng. Nó giống như hôm trước chúng ta bàn với nhau về cái kinh tế thôi, ở ngoài thì dứt khoát là phải kinh tế, đề nghị là kinh tế thị trường, còn về trong nước là phải dí cho phát nữa là phải xã hội chủ nghĩa, còn không có xã hội chủ nghĩa là không xong. Thì đại khái là một cái cách nó tự nhiên là Việt Nam chúng ta tự đặt ra những điều, mà tôi lại nhớ cái câu nói của là cái tay Nguyễn Mạnh Hùng là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ấy, Việt Nam chúng ta làm được những điều mà thế giới không làm được, nó khiếp đến vậy, rồi là phải làm những điều mà thế giới không học theo được. Thì thưa quý vị là tất cả những điều này là thế giới không học theo được. Một cái đám gọi là đầy tớ nhân dân, nhưng nó xuất phát từ đâu, từ hang trộm cắp nào, rồi là nó đến đâu rồi ném ịch phạt ra vào đâu. Lãnh đạo làm đầy tớ vậy, bán lòng không làm đầy tớ cho nó đánh bỏ mẹ. Thì đấy là đặc thù của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng là cái chuyện mà ra ngay cả nói chuyện là 5 triệu đảng viên ra trước đại hội đảng mới ngỡ ngàng mà. Quý vị nếu như con nhớ thì con ta sẽ nhớ đến cái vụ bầu một sạc chết làm ủy viên Bộ Chính trị. Đó là trường hợp ông Nguyễn Đình Tứ, mà đến cái khi ngày 31/12 thì 31 thì thằng ngày để tôi không nhớ rõ đây khá là một cái kỳ đại hội, mà đại hội mấy mà bởi có bầu Nguyễn Đình Tứ đấy. Bầu việc xong xuôi, giơ tay xong xuôi rồi thì lúc bấy giờ Lê Đức Anh mới xuống thông báo rằng là đồng chí Nguyễn Đình Tứ đã chết, chết 3 ngày trước và được bầu. Một cái thể chế bầu cả một xác chết làm như xong rồi là như thế, có nghĩa là gì? Khi thằng dân ở dưới và kể cả cái thằng quan chức ở ngoài, kể cả mấy triệu đảng viên chỉ cái đám bu nhìn ngồi rồi là bảo giơ tay thì giơ và bảo gật thì gật và bảo ừ thì ừ thôi. Cho nên là với một thể chế như vậy thì nói như chị Nguyễn Thị Hà, Võ Thị Hảo vừa nói là cần một cái thể chế, là cần một cái nền báo chí độc lập rồi tự do. Thưa quý vị, chúng ta thì biết rồi, báo chí hồi, ta nói đơn giản như là chúng tôi hồi giáo độc lập tất cả là vào tù hết, cứ thằng nào mở mồm vào tù. Cho nên cái đó là cái đặc thù của chúng ta, mà thưa với anh là khi mà nếu như có ai nói rằng là đảng vẫn vững thì hẳn nhiên là chúng ta phải thừa nhận điều đó. Bởi vì đảng hiện nay cái lực lượng gọi là thanh kiếm lá chắn của đảng mở ra không biết bao nhiêu cơ man là con người, một năm là 117.000 mấy trăm tỷ tiền ngân sách cấp cho nó mà vẫn chưa đủ. Trong khi đó thì chi cho giáo dục có 7.000 tỷ, có ngày hôm trước tôi tính rằng là chỉ có riêng cái kênh ngân sách cấp cho Bộ Công an hơn 16,2 lần là của giáo dục, của y tế. Thế nhưng mà vẫn chưa đủ, là bây giờ Công an lại còn đề nghị là coi như bây giờ tiền phạt ấy mỗi năm dăm 7.000 tỷ, chục nghìn tỷ gì đấy nữa, lại để cho Công an tiêu cảnh sát giao thông. Và sau này người ta bảo thế là thằng quản lý thị trường nó phạt được đồng để cho nó tiêu, rồi mai một thằng ủy ban xã phạt được đồng để nó tiêu, rồi thằng kia được, nói chung là tất cả mỗi thằng cố một mạch. Tôi muốn nói điều đó một cái rằng là một cái xã hội mà khi được cai trị bằng súng, cai trị bằng cái nhà tù thì nó sẽ dẫn ra được kết quả này chứ không có gì khác cả. Và tôi nghĩ rằng là nó sẽ không có cái thay đổi nào. Còn nói chuyện nhanh đài lúc này bảo là người vô trách nhiệm nhất là ông Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta nhìn thấy rõ ra rồi. Ông ta là người trên trời rớt xuống, ông thích thế nào thì được thế. Nha. Chúng ta là coi như không có vùng cấm, chỉ có trừ những cái vùng không được động đến thôi. Rồi là chúng ta không trừ một ai cả. Tôi lại nhớ đến cái câu chuyện trong cái tác phẩm là mọi con vật đều bình đẳng. Nhưng mà có những con vật đã được bình đẳng hơn. Xin cảm ơn.
Vâng, ban đây trong trình bày đề cập của mình. Vì nếu chúng ta nghe không nhầm thì ông đề tới vật tức là Nguyễn Đình Tứ đúng không ạ?
Vâng, đúng ạ.
Tức là quý vị nào bật cái loa nó bị ngược lại đấy, có thể tắt được, nếu không sử dụng thì tắt đi để nó khỏi bị lượng ngược tiếng trở lại và nó dội tiếng trở lại. Thì theo cái nguồn ở trên mã mở của Wikipedia thì người ta nói là tại phiên họp chuẩn bị đại hội 8 và 27 tháng 6 năm 1996 thì Nguyễn Đình Tứ được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị. Và ngày 28 tháng 6, tức là sau đó một ngày thì đại hội khai mạc, và 20 giờ tối của hôm đó là hôm 28 tháng 6 thì ông qua đời đột ngột sau một tai biến bất thường. Và ngày 30 tháng 6 thì ông vẫn được đại hội chính thức bầu vào Bộ Chính trị, sau đó người ta mới báo tang và làm các thủ tục tang lễ. Thì đây tức là ý chắc là ông Vinh muốn nói tới nhân vật chính trị này, và nói tới cái việc là có cái hiện tượng được cho là khá là hy hữu hoặc là kỳ lạ khi mà người ta bầu vào một đại biểu mà đã qua đời rồi vào một cái cơ cấu. Vâng, thì chúng tôi xin mời tiếp theo là ý kiến của nhà báo Nguyễn Hà Hùng, nếu ông muốn bổ sung thêm điều gì. Xin ông bật tiếng lên, bật loa lên.
Dạ vâng ạ. Về cái ý kiến mà cho rằng là chính trường Việt Nam nó có tính chất bí hiểm ấy, thì tôi nghĩ là cái này nó không sai và các quý vị cũng đã trình bày rồi. Nhưng mà tôi cũng cho rằng ấy, nó cũng chẳng có cái gì bí hiểm cả. Tôi quay trở lại cái khái niệm mà nãy tôi có trình bày nhưng có thể là nó chưa được rõ. Tức là có những cái sự thực mà chúng ta không cần phải trưng dẫn ra cái bằng chứng. Tôi nói ví dụ như khi mà trình bày với lại người nước ngoài về cái tình trạng tham nhũng của cảnh sát giao thông ở Việt Nam ấy, thì nhiều khi họ sẽ hỏi là ông phải nêu bằng chứng. Nhưng mà nếu ta nói cái điều đó với lại người dân trong nước thì cái này chẳng ai cần phải trưng ra nữa. Thế cho nên là cái tính chất bí hiểm mà chính trường Việt Nam ấy, nó có chăng đến đâu chăng nữa thì nó cũng không thể nào mà che giấu được rằng là cái sự thực là cái chế độ này, cái đảng cộng sản ở đây là không được dân bầu, và những cái điều mà người ta làm ấy, rõ ràng là người ta không có chịu trách nhiệm với dân với nước gì cả đó. Và một cách cụ thể hơn ấy, thì quay trở lại những cái vụ mà chúng ta đang đang bàn ở đây ấy, thì rõ ràng là vì báo chí không có tự do cho nên là người ta không được biết rõ cái sai phạm của các cái quan chức ngã ngựa là cái gì cả, mà họ cũng chỉ đưa một cái chung chung là vi phạm quy định về những cái điều đảng viên không được làm, quy định và cái trách nhiệm nêu gương và cái trách nhiệm người đứng đầu. Đấy là những cái nhân vật như là liên quan đến ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Xuân Phúc đấy. Và cái việc bãi miễn cái chức vụ của ông Thưởng chẳng hạn này, đấy, mà không đưa ra trước luật pháp thì rõ ràng là nó không thỏa đáng. Và có thể nói rằng là dù rằng là chúng ta không có điều kiện tiếp cận, người dân trong nước ấy, không có điều kiện tiếp cận nhiều thông tin, nhưng người ta cũng được biết rằng là ví dụ như ông Trump ở bên Mỹ bây giờ là ông phải đối mặt với rất nhiều các cái phiên điều trần, các cái vụ kiện, ông ấy phải ra tòa. Thế còn ở châu Á thì ta cũng biết rằng là chẳng hạn như cựu tổng thống Hàn Quốc là cái bà mà Park Geun-hye thì là bị kết tội tham nhũng đấy, bị ra tòa, bà bị kết tội là tham nhũng và ép buộc, và bà phải chịu một cái mức án đến tôi nhớ là 20 năm. Có thể là sau đấy thì bà được giảm án đấy, nhưng mà trước đó nữa thì là cái vị thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc đấy thì lại cũng bị tù 2 năm. Thì đấy là những cái ví dụ về cái tính chất minh bạch của các cái chế độ dân chủ, nó hoàn toàn khác với cả cái tính chất bí hiểm mà chương trình của chúng ta đặt ra hôm nay.
Vâng, trước khi chúng tôi đặt và mời đặt câu hỏi tiếp với nhà luật sư Lê Quốc Quân đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ một cái ý kiến, một hai ý kiến của quý vị gửi cho chương trình ở đây. Một quý vị thì tên là Hải Âu nói rằng là bí mật thì cuối cùng rồi cũng bật mí thôi. Đấy là một ý kiến. Một vị khác là Nguyễn Cương thì nói rằng là chỉ có đa đảng, có tự do báo chí mới mong đất nước phát triển, có công bằng, văn minh, người dân mới đỡ khổ, mới có nhân tài cứu nước. Đấy, khá như vậy. Vâng, thưa luật sư Lê Quốc Quân, bây giờ từ góc độ của người quan sát ạ, thì có thể là có rất nhiều dữ liệu khác nhau đúng không ạ? Có những dữ liệu thì có thể là các kiểm chứng được, có những cái dữ liệu là có thể hậu nghiệm được đúng không ạ? Dạ. Kiểm tra sau được. Rồi cũng có những cái dữ liệu là có thể là dưới dạng là nó chưa được kiểm chứng, nhưng mà cũng có thể là tùy theo cái sự phân tích, khả năng phân tích tổng hợp đúng không ạ? Dự đoán của nhà quan sát. Thì thưa ông, thì tuy vậy thì cũng có cái ý kiến họ đặt ra rằng là tới đây không biết là cái hội nghị nào, bao giờ nó có thể tổ chức tới đây đi, sẽ chắc chắn là có thể nó sẽ phải diễn ra, chưa rõ lúc nào, nhưng nếu nó diễn ra thì liệu là Đảng Cộng sản Việt Nam có phải trả lời, và cái ban lãnh đạo của Đảng hay là người đứng đầu của ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có phải trả lời những câu hỏi, ví dụ chẳng hạn như là so sánh với cái số lượng của cán bộ cao cấp được đưa vào vào ban chấp hành trung ương Đảng đấy, rồi cơ cấu vào bộ chính trị nữa, thì bây giờ là có trường hợp bị khuyết thì giải quyết thế nào đây đó. Thế rồi thì là phải rất là cụ thể đi. Đó thì là ai đưa ai vào những vị trí đó. Đó, cơ chế nó sẽ như thế nào, có đổi khác không, làm gì để đảm bảo rằng ví dụ như thế để đảm bảo rằng là nó không mắc lại những cái vấn đề sai sót như cũ nữa. Có những người nói trước đây đều nói rằng là đúng quy trình kiểm tra rất là chuẩn này nọ cái khác, nhưng cuối cùng thì lại có vấn đề đấy, thì đấy là như vậy. Có người thì nói rằng là nếu như mà không bổ sung thêm ấy thì là có tiếp tục vận hành hoạt động được không đấy, đây cũng là ý kiến đấy. Rồi thì một ý kiến nữa thì cũng đặt ra đấy, thì người ta nói rằng là bây giờ trong trường hợp là vừa rồi là có một vị phải nghỉ như vậy, nghỉ ngang như thế đấy, đó là như thế, thì bây giờ trong bộ phận gọi là tứ trụ đi, chưa nói ngũ trụ, tứ trụ, bây giờ nếu như khả năng là nếu chẳng hạn lại xảy ra tương tự như thế thì như thế nào. Rồi ý kiến nữa là cho rằng là bây giờ trong có yếu tố sức khỏe của một trong các vị trí tứ trụ đó nữa, bây giờ sức khỏe tự nhiên là có vấn đề biến cố đấy thì đảng sẽ xử lý giám sát đấy, thì không biết là theo cái quan sát của ông và cái dự đoán của ông ấy, thì không biết là ông có điều gì muốn chia sẻ hay không. Xin mời luật sư Lê Quốc Quân.
Vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi khá là rộng, và nếu như mà tổng hợp phân tích tất cả các cái sự kiện thì mình cũng có thể đưa ra được một cái bảng để mà xem là ai sẽ là nằm ở trong bộ chính trị, ai sẽ là thuộc thành viên tứ trụ, nếu căn cứ vào cái quy định, chẳng hạn như quy định phải làm trọn một nhiệm kỳ, rồi quy định về độ tuổi, rồi quy định về vùng miền và tham chiếu đến những khả năng uy tín nữa. Tuy nhiên là tất cả những cái đó đều vô nghĩa cả, bởi vì như ở cái xã hội Việt Nam hay chế độ Việt Nam bây giờ ấy, thì thực sự tôi có thể nói đến phút thứ 89 mới biết được, mới ngã ngựa mới biết được rằng là ai sẽ lên vị trí nào và ai sẽ bị những cái nạn gì, là bởi vì ấy, là không có pháp luật. Chúng ta đã thảo luận rất nhiều về vấn đề tự do báo chí và liệu rằng đây có phải một cái xã hội nó hoàn toàn bí hiểm giống như mafia đang đấu nhau trong bóng tối không ấy, thì tất cả những cái đó thì có phải hay không cũng hoàn toàn tùy thuộc vào góc nhìn. Hoàn toàn tùy thuộc vào góc nhìn thôi. Ví dụ dưới góc nhìn của những người cộng sản hiện tại với những người lãnh đạo thì họ vẫn theo một cái tôn thờ và theo một cái chủ thuyết của họ là chủ nghĩa cộng sản, và vẫn theo cái gọi là lý tưởng của cộng sản, vẫn phải xây dựng chủ nghĩa xã hội, và chính vì cái tôn chỉ mục đích và lý tưởng đó nó bao trùm lên toàn bộ xã hội, nó nhì nhằng như vậy, nó trùm lên, nó tạo ra một bóng đen, nó tạo ra một cái bóng tối, để trong bóng tối đó như anh Phương đã có lần nói là người tung một quả bóng ra và các cầu thủ chiến nhau ở trong đó, đánh nhau trong bóng tối và rút gươm, rút đao, rút kiếm, người ta sử dụng rất nhiều biện pháp, ví dụ như bỏ phiếu tín nhiệm cũng là một cách người ta rút kiếm ra cả. Nhưng bỏ phiếu tín nhiệm thì cũng có những người giật được cả lọc phiếu của anh. Và cái tín nhiệm nó như thế nào lại được định nghĩa. Ở đây tôi mở rộng ra một cái ý tôi muốn nói rằng là gì. Thực sự phát triển của loài người nói chung ấy, và phát triển của hệ thống chính trị và luật pháp của các nhà nước nói riêng ấy, là một cuộc rượt đuổi. Nó luôn luôn là một cuộc rượt đuổi giữa thực tiễn và lý thuyết. Nó luôn luôn là một cuộc rượt đuổi của các mưu đồ chính xác trong sáng và mưu đồ đen tối sai trái với nhau. Nó đó là giống như bản chất của con người thôi. Bản chất của con người, trong con người có phần thiện, có phần ác. Thì bản chất của nhà nước nhé, khi sinh ra thì cũng luôn luôn được thể hiện do những người lập quốc, những người xây dựng nó làm như thế. Cho nên luôn luôn có một sự rượt đuổi. Chẳng hạn như thế này, chẳng hạn như đảng là muốn đưa ra một cái quy định rằng là ngăn cấm cái công ty sân sau, thì sinh ra một cái điều rằng là 19 phần đảng viên không được làm chẳng hạn như thế, trong đó có quy định là vợ chồng con cái trực tiếp không được quản lý trực tiếp những ngành của mình làm, thì cuối cùng lại xảy sinh ra những cái người khác, cái nhóm khác là cái nhóm là ví dụ như cháu chắt họ hàng, và thậm chí cả những người ví dụ trong cái trường hợp mà có cái ông giám đốc bệnh viện ở trong Thủ Đức, tôi đọc ở đâu đó, mà có một người hôm đầu là đang là nghề rửa xe, họ hàng thôi, hôm sau là được đưa lên làm bốn giám đốc của bốn cái công ty sân sau của ông Nguyễn Minh Quân hay ông gì đấy làm giám đốc bệnh viện Thủ Đức ấy. Thế để mà báo chí cũng đã nêu ở Mỹ rồi, thì tôi muốn thấy đó là chính một cuộc rượt đuổi của thực tiễn sinh động và pháp luật. Thế pháp luật nó sinh ra đằng này nó chặn, thì là người ta lại sinh ra cái cách này để lách, ta lách lại sinh ra cái văn bản này để điều chỉnh, và Đảng Cộng sản cũng không ngừng rinh sinh ra những cái trò đó để mà tiến hành cái việc đấy. Tôi nghĩ đó cũng đúng thôi. Cái việc phát triển như thế cũng đúng, và người ta có quyền biện minh cho cái sự phát triển của họ, họ có cái quyền rằng là lý tưởng của họ, tôn chỉ mục đích của họ, cho nên họ vẫn cứ theo đuổi và họ vẫn luôn luôn tin tưởng của mình. Nhưng cái nguy hiểm ở cái chỗ là thế này, chính vì vậy mà cái đó nó trái với thực tiễn, nó trái với cái bình thường của một con người. Chẳng hạn như tôi hồi nãy chúng ta đã nói về chuyện công ty sân sau cần tiền, nhưng cần tiền thì để vận động, ok, nước ngoài cũng thế, tư bản cũng vậy, Mỹ cũng vậy thôi, tức là cũng buộc phải có cái quá trình vận động để cho người ta biết được mình là ai, nhưng mà người ta minh bạch hóa ra, cho nên người ta sinh ra những cái quỹ. Và trong một cái quỹ, tôi ủng hộ ông Trump tôi đưa vào cái quỹ này, tôi ủng hộ Biden tôi đưa vào cái quỹ này, và cái quỹ đó người ta được quản lý từng đồng một. Và cái quá trình đó là cái quá trình vận động để nó giới thiệu, để nó phổ biến, người ta phổ biến ra để mà bầu cử ai. Nhưng ở Việt Nam tất cả là trong bóng tối, tất cả phải có tiền để vận động, để chạy chức chạy quyền. Mà muốn có tiền như thế thì phải sinh ra các cái công ty sân sau. Và đặc biệt ấy, là vì do nó bao trùm lên một cái lý tưởng. Đấy, cho nên tôi mới đây tôi đọc một cái bài ở trên BBC, nó nói về cái từ tôn chỉ mục đích của nhà báo, là coi như là đóng kín toàn bộ lại cái tự do báo chí của Việt Nam. Và khi đóng kín toàn bộ tự do báo chí thì nhân dân rõ ràng không có thông tin. Thế còn câu hỏi cụ thể, ví dụ như Quốc Phương hỏi ai sẽ lên làm cái gì, thì bây giờ là chính vì cái thể chế chính trị như vậy, cho nên rằng là cái số lượng nhân sự còn lại đếm trên đầu ngón tay, và còn lại những nhân vật luôn luôn bị gọi là cản trở bởi điều này điều khác theo ý của lãnh đạo cao nhất. Chúng ta sẽ rất buồn và cảm thấy vô cùng lo ngại nếu chúng ta nghĩ rằng bây giờ chỉ còn một người ở độ tuổi trên 80 tuổi, sức khỏe rất yếu, không còn minh mẫn nữa, mà gần như làm chủ toàn bộ cái cuộc chơi trên một đất nước của 100 triệu dân, cả một cái tương lai nữa. Tất cả đều ngóng ngóng nhờ chuyện đó. Thì thế tại sao? Cho nên là phải có những cái cánh tay, và cánh tay ở đó người ta nói không ai mạnh như bây giờ bằng Tô Lâm. Rồi ví dụ một người nữa mà có thể phải trải qua cũng là một nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị là bà Trương Thị Mai. Trương Thị Mai thì mới đây tôi hỏi con chat GDP, tức là bà Trương Thị Mai có chồng hay không? Có gia đình hay không? Chat GDP bảo tôi không thể trả lời được câu hỏi này vì không có bất cứ một thông tin nào về tình trạng hôn nhân của một bà, của bà Trương Thị Mai. Tôi hỏi tiếp là thế tính cách của bà ấy như thế nào? Tôi hỏi con AI, cái bảo rằng là lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt bà Trương Thị Mai, rất ít được thể hiện ra bằng những câu nói mà qua đó tôi có thể suy luận được về tính cách của người ta. Làm sao mà một con người mà bây giờ có thể rằng là một trong tứ trụ, một trong tương lai, có thể nói nằm trong những nhân vật quan trọng nhất rồi của Việt Nam, mà ấy, những cái con gọi là AI thông minh nhất cũng tổng hợp tất cả các cái nguồn phát ngôn của bà mà không nhận diện ra được là liệu bà này là con người đổi mới hay con người bảo thủ, con người thân phương Tây hay là con người là thân Trung Quốc, hay là con người rằng là được học vấn như thế nào, con người có thái độ yêu nước ra sao, tất cả những cái đấy không được biết. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là nó bí hiểm đến mức như thế. Rồi còn ví dụ như là ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính thì chúng ta đã nói về các công ty sân sau, thì một trong những người nếu nhiệm kỳ tới có ông Phạm Minh Chính đi chăng nữa, thì ông Phạm Minh Chính vẫn còn vài nhàn đấy, cũng công ty AIC đấy, cũng là một cái doanh nghiệp mà tin đồn rất lâu là đã liên quan đến ông Phạm Minh Chính. Nó gắn bó sâu đến cái mức mà người ta nói tin đồn thì nó còn dữ dội hơn, nó sâu sắc hơn nhiều nữa. Cho nên là chúng ta, bà Nhàn vẫn đang bỏ trốn, liệu là người ta xử lý như thế nào. Và chẳng hạn như ông Vương Đình Huệ thì bây giờ người ta gọi là cũng như gươm treo trên đầu rồi. Thế tất cả những cái đấy là hoàn toàn mù mờ. Tôi có thể nói là do cái tôn chỉ mục đích và lý tưởng cộng sản nó đã bao trùm lên Việt Nam, nó đưa lại cho Việt Nam một bóng tối, thành ra là đang hết sức mù mờ. Và mù mờ như vậy thì chúng ta cũng không muốn làm thầy bói, và tôi cũng không mặc muốn làm thầy bói để dự đoán những cái này. Nhưng mà nếu các phân tích ấy, để điểm ra thì chúng ta thấy cái số lượng còn rất nhỏ, rất ít. Và đó chính là điều đáng buồn cho dân tộc Việt Nam, cho 100 triệu dân dân Việt Nam chúng ta.
Tôi xin một cái ý kiến trên này chút.
Xin lỗi ông Nguyễn Vinh một chút xíu ạ. Thì tôi chia sẻ một cái bình luận gửi qua đường riêng chúng tôi nhận được ở đây. Thì nói rằng là chúng tôi vừa mới theo dõi cái tin tức liên quan đến lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024. Ở Phú Thọ của năm nay thì hình ảnh có đưa chúng tôi thấy được là hàng đầu thì chỉ có bốn ông, ở giữa là ông Phạm Minh Chính, rồi tiếp theo là ông Trần Thanh Mẫn là phó của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hai bên là hai đại tướng của hai ngành lực lượng vũ trang là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. Đó đại khái như thế. Thì đây là ý kiến. Thưa ông, xin lỗi ông Lê Quốc Quân, ban nãy ông có nói một ý nếu chúng tôi nghe không nhầm, thì ông nói rằng không biết là đấy là theo ông hay là theo ai, thì nói rằng là không ai mạnh bằng ông Tô Lâm. Đúng lúc này thì không biết là ông căn cứ vào đâu mà nói cái điều đấy ạ. Và
tôi xác định tôi đấy là câu lời nói của tôi nghĩ rằng là không ai mạnh bằng ông Tô Lâm bây giờ sau ông Nguyễn Phú Trọng, vì lý do là như anh Vinh cũng đã có từng phân tích, và cái điều này rõ ràng là nó thể hiện qua cái phê duyệt ngân sách của những năm tới, ở năm 2024 này của Quốc hội phê duyệt bằng một văn bản luôn cho Bộ Công an, để thấy rằng cái lực lượng và tiền bạc của Bộ Công an rất lớn, đó là về mặt tiền bạc. Thứ hai nữa ấy, là về mặt thông tin. Nguồn thông tin thì như chúng ta thấy rằng là Bộ Công an bây giờ có thể đã giám sát toàn bộ được cái thông tin từng hành vi cử chỉ của những người công dân, người dân Việt Nam thông qua các cái ENVID, các cái định danh điện tử, thông qua cái hệ thống về di động và hệ thống chứng minh căn cước công dân. Tất cả những cái đấy người ta có thể sâu chuỗi được xong và người ta kiểm soát được công dân, người ta còn kiểm soát được phương chi những lãnh đạo. Mà những lãnh đạo cao như thế thì trong cái quá trình mà giao dịch, chúng ta đã nói về sân sau, chúng ta đã nói về làm ăn, thì chúng ta đã nói về con cái học hành ở đâu. Điều 19 điều đảng viên không được làm, nó treo một dãy dài như thế này, mà nếu xét cho cùng ra bất cứ ai cũng có thể bị phát hiện và vi phạm. Và Bộ Công an nó có được thông tin, có được tiền bạc, có được quyền lực trong cái chuyện đấy, thì chắc chắn rằng là họ, theo tôi, đang là cái bộ có quyền lực nhất ở Việt Nam bây giờ.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 bình điểm tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần. Tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo blogger kỹ sư JB Nguyễn Vinh tiếp tục.
Tôi có một chút ý kiến như thế này. Lúc nãy anh Quân anh cảm thấy buồn vì bây giờ đất nước lại chẳng nhẽ giao cho một cái ông mà vừa ôm bỉm lại vừa coi như làm những cái việc là trọng đại quốc gia, 80-90 tuổi rồi, về lúc nào không biết, về là về cả Mark Lenin ấy. Thì tôi thấy một cái điều như thế này, không có gì phải buồn. Một cái vở bi hài kịch nào thì nó vẫn phải đến lúc chấm dứt, chứ không thể là cứ kéo dài mãi cái nỗi đau của dân tộc mãi như thế được. Mà ở đây nó là một cuộc khủng hoảng toàn diện của cái Đảng Cộng sản này. Nó khủng hoảng bắt đầu từ lý luận, từ tư tưởng. Nó khủng hoảng bắt đầu từ cái vẫn cứ ôm cái gọi là chủ nghĩa Mark Lenin. Đấy, hôm qua hôm kia cả thế giới đập bỏ hết khắp nơi. Nghệ An vác cái thương Lenin về dựng rừng sức mà dân chửi kiểu gì cứ dựng. Nó khủng hoảng bắt đầu từ tư tưởng. Rồi nó khủng hoảng đến cả lý luận. Ngày xưa thì cứ chủ nghĩa Mark Lenin rồi là tư tưởng Mao Sạch Đông rồi lọ rồi chai rồi cứ suốt ngày tụng niệm như vậy. Khi nó sụp đổ cả đoàn như cái mả thằng ăn mày rồi thì bắt đầu là quay lại và dựng lên một cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi khẳng định rằng là thế hệ của chúng tôi ấy không biết cái tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì đâu. Sau này nó dựng lên cứ có cái gì mà cứ giống như cái nồi lẩu, cái miếng gì ngon ngon thì gắp vào đấy thành cái nồi lẩu rồi. Rồi gắp tay cái nọ, rồi gắp cái kia, rồi bịa thêm người này, bịa thêm người khác. Rồi là ông tài giỏi, rồi hâm chín ngoại ngữ, rồi là thế lọ, thế chai, rồi đã đủ các thứ để mà tạo nên một cái gọi là Hồ Chí Minh tư tưởng. Như ông làm gì có cái chuyện đấy. Đó là khủng hoảng về vấn đề tư tưởng. Rồi khủng hoảng về lý luận, cái mà gọi là ông Nguyễn Phú Trọng bảo là đến cuối thế kỷ thì chưa chắc là có chủ nghĩa xã hội. Rồi là Nguyễn Nông Đức Mạnh bảo là dần dần sáng tỏ, rồi là cái ông phó ban tư tưởng, trưởng ban tư tưởng tuyên giáo gì bảo rằng là có đường lên quá độ vậy. Thế dần dần chúng ta sẽ phát hiện ra. Vậy thì nếu như đến cuối thế kỷ này mới phát hiện ra chủ nghĩa xã hội là cái hố bom thì tính sao? Nếu như đến cuối con đường lên quá độ và đi cả gần thế kỷ rồi thì cuối cùng phát hiện đó là cái đầm lầy chui cả ổ vào đấy là chết cả lũ thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Sẽ không ai chịu trách nhiệm. Cho nên là tôi nói rằng là trong một cuộc khủng hoảng như vậy, hết cả từ tư tưởng và cái khủng hoảng thứ ba, khủng hoảng về nhân sự. Thưa quý vị, là tôi có cảm giác này này, dù là một nhiệm kỳ phải là ủy viên Bộ Chính trị, hoặc là chỉ cần coi như là chỉ cần làm ủy viên Bộ Chính trị 2 ngày thôi cũng có thể làm được, rồi giảm xuống. Bây giờ đến lúc ông Nguyễn Phú Trọng đã phải tuyên bố rằng là không nhất thiết là ngành nào phải có ủy viên trung ương, không nhất thiết là vị trí nào phải là như thế. Là vì sao? Là vì anh sinh hoa anh nói rồi, bây giờ bắt hết thì lấy đâu ra cán bộ làm việc. Cho nên đừng có nói chuyện là Phạm Minh Chính hay là Vương Đình Huệ hay là Tô Lâm hay là ông nó ông trai gì cả, bởi vì nó lên đến đó thì nó đã đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn rồi. Mà con đường đó lại đi đến, nếu như đi đến một cách gọi là song phẳng là cứ đi đến nhà tù, đi vào đó học tập Hồ Chí Minh, viết nhật ký trong tù đi. Đó là cái như vậy, cho nên là không có gì phải buồn. Còn anh Quân nói là 19 điều đảng viên không được làm, thì có là câu đó bây giờ phải chữa lại. 19 điều đó là đảng viên cứ làm nhưng không được để thằng nào biết, để biết là mới chết đấy, không phải là không. Đây là cái cách như vậy. Cho nên thưa quý vị là tôi nghĩ rằng là một vở bi hài kịch nào cũng sẽ đến lúc phải chúng chấm dứt, và nó càng đi cái sự cùng quẫn bao nhiêu để nó chấm dứt cái đó thì càng tốt cho đất nước, cho dân tộc. Còn nếu không, cái nỗi đau của dân tộc còn tiếp tục còn kéo dài, cái cơn trầm luân này còn kéo dài. Đây là ý kiến của tôi thưa quý vị.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ thêm một vài ý kiến mà chúng tôi đọc được ở đây mà quý vị khán thính giả gửi tới. Đây có quý vị tên là SV nói rằng là chống tham nhũng đang rất tốt, nhưng cũng phải thừa nhận đảng nên nhìn thẳng vào sự thật để có cái nhìn đúng. Rồi một quý vị tên là Lê Văn Vinh nói rằng là tôi ngán ngẩm chính trị Việt Nam như lúc này ấy, người dân đau, tức là ốm đấy, đau ốm thì không dám tới bệnh viện, tức là không dám tới bệnh viện để chữa chạy chăng, vì hoàn cảnh gia đình chăng. Rồi hai vợ chồng đi làm không lo nổi để, đấy tức là để con cái đi học ấy. Còn không thể nói, còn bao nhiêu điều nữa không thể nói hết, tại ý là như vậy. Có một ý kiến khá đặc biệt của một quý vị tên là Nguyễn Cương nói rằng là nếu ông Tô Lâm hành động mạnh mẽ, độc tài xóa bỏ thể chế hiện nay, hay là xóa bỏ thể chế độc tài hiện nay, độc đảng đấy, chuyên chế đấy, mà đi theo hướng làm tổng thống, vân vân, thì người dân cũng đồng ý. Đây là ý kiến riêng của quý vị, đây là Nguyễn Cương này, là chia sẻ chương trình. Không biết là nhà văn Võ Thị Hảo có bình luận gì thêm không? Chúng tôi xin chia sẻ quý vị là chúng ta còn 10 phút nữa thì kết thúc chương trình ạ. Vâng ạ.
Còn rất nhiều chuyện hay mà lại còn 10 phút nữa kết thúc chương trình thì hơi đáng tiếc. Thì vâng, thì tôi có ý kiến là thế này, tức là cái có một bây giờ chúng ta đang theo dõi, đang xem là trong cái cuộc những con cọp chẳng hạn đang đánh nhau thì con nào khỏe hơn, là do con ấy giỏi hơn hay là con ấy ác hơn, con cọp nào sẽ thắng, con cọp ác hơn, vâng, và nắm được vũ khí trong tay thì sẽ thắng. Đó là một cái điều rất là đáng buồn, rất là đáng buồn. Những chúng ta có thể thấy rằng cái việc bắt bớ và cái sự vi phạm pháp luật trong đối với những người bất đồng chính kiến hay là những dân oan hay là tất cả mọi cái sự phân phối của Việt Nam hiện nay nó đang hết sức là bị ảnh hưởng bởi một cái thế lực nó có thể là mạnh hơn do nắm được những cái điều chủ chốt để chi phối quyền lực, và có thể là thế lực nguy hiểm hơn và ác hơn cho dân. Nên là cái đó thì tôi nghĩ rằng là mọi người đang hết sức là hồi hộp để theo dõi. Và còn có một cái vấn đề hiện nay là tôi có chú ý về việc là chính phủ Việt Nam vừa chi 24 tỷ đô la để mà giải cứu cái ngân hàng SCB thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là một cái tập đoàn mà những cái người chủ chốt của nó cộng với lại cái gọi là hệ sinh thái nhóm lợi ích nó gây tàn hại khủng khiếp chưa từng có về kinh tế cho Việt Nam. Thì tại sao lại như thế này? Ai đã quyết định cái việc mà chi 24 tỷ đô la nước mắt và xương máu của dân để mà giải cứu một cái ngân hàng, mà ngân hàng này từ nhiều năm nay đã phải nhiều lần giải cứu và thấy rằng cái việc mà giải cứu cái ngân hàng này, cứu ngân hàng này không đem lại cái kết quả tốt mà lại còn tệ hơn. Thì các ngân hàng Việt Nam hiện nay là hoạt động theo cái hệ thống văn bản pháp luật là cái gì? Tức là các cái luật, dựa theo luật các tổ chức tín dụng. Thì từ tháng 12 năm 1997 thì luật các tổ chức tín dụng đầu tiên được ban hành. Nhưng mà sau đó nếu mà cứ thực hiện theo luật các tổ chức tín dụng thì sẽ không có những cái chuyện ngân hàng như là ngân hàng SCB gây tàn hại Việt Nam đến mức này. Nhưng mà lại vấn đề là những người có chức quyền lớn họ lại dùng những cái quyết định dưới luật, những cái quyết định để mà giải cứu các ngân hàng, cái gọi là nợ xấu hay là tái cơ cấu, đấy là những điều hết sức là lạm dụng quyền lực để mà ban phát tiền của dân cho ngân hàng này hay ngân hàng kia, cho kẻ này hay người kia. Thì chúng ta có thể thấy một cái sự quản lý hết sức tệ của quát tên người lãnh đạo Việt Nam như thế này trong vòng 15 năm nay là có liên tục 5 lần cái đợt đại phẫu ngân hàng, tức là ngân hàng, các ngân hàng liên tục có nợ xấu và liên tục lừa dân rồi lừa nhà nước và lại được những cái quyết định dưới luật tái cơ cấu bơm tiền vào, nhưng cuối cùng họ được vay những cái khoản tiền khổng lồ nhưng họ không trả, và cuối cùng là dẫn tới những chuyện như Vạn Thịnh Phát. Và cái việc bây giờ chúng ta đang ở cái cuộc đại phẫu ngân hàng lần thứ 5, và trong đó thì gần đây là đã bơm cho tới 24 tỷ đô la cho SCB, thì tôi thấy đấy là một điều hết sức là bất công và phải có người chịu trách nhiệm về việc này, về việc chảy máu tiền của nhà nước. Và tại sao họ lại có quyền làm như vậy? Tôi nghĩ rằng nếu mà làm một cái cuộc điều tra và quy kết trách nhiệm thì những người quyết định ấy họ phải là những người ra tòa và phải chịu những cái tội cao nhất của luật pháp.
Vâng, không biết là nhà báo Nguyễn Hà Hùng có muốn có điều gì chia sẻ nhanh thêm không ạ? Dạ, chúng ta còn thực ra chỉ còn mấy phút nữa. Vâng, xin mời ông.
Vâng ạ. Cá nhân tôi thì cho rằng là cái vụ mà bơm 24 tỷ của ngân hàng nhà nước đấy mà vào SCB thì đương nhiên là nó gây ra rất là nhiều hậu quả, và chắc chắn là cái này thì chúng ta cũng cần có nhiều thời gian để phân tích, nhưng mà chí ít thì ta cũng có thể thấy rằng là việc mà bơm một cái lượng tiền lớn như thế thì nó có cái nguy cơ rất lớn về cái lạm phát và cái thất nghiệp. Và còn một cái khía cạnh nữa là vì lạm phát thì giá cả nó tăng cao và dẫn đến cái chuyện là các cái doanh nghiệp người ta bị giảm cái sức cạnh tranh. Thế nhưng mà tuy nhiên vì cái thời gian rất là hạn chế thì tôi xin phép còn có một vài ý nữa liên quan đến các cái sự kiện mà đáng chú ý. Thì ở Việt Nam ấy, thì hiện tại thì quý vị cũng biết là cái tình trạng mà hạn gọi là hạn mặn đấy đã được công bố ở cái tình trạng khẩn cấp là rất là được công luận quan tâm, và vừa rồi thì Việt Nam đã phải công bố thêm hai cái tỉnh nữa là nằm trong cái tình trạng này, đấy là Long An và Cà Mau đấy. Đấy, và cái này đây là người ta cho rằng ấy, cái lỗi mà dẫn đến cái chuyện này là do thiếu cái quy hoạch, mặc dù là các cái nhà khoa học, các cái nhà nghiên cứu về môi trường người ta đã cảnh báo rồi. Mặt khác thì cái việc mà họ có thể là đã có những cái dự án họ làm nhưng mà thiếu hiệu quả bởi vì cái tình trạng tham nhũng mà nó đã xảy ra. Và cái này thì đòi hỏi là cần có một cái, tôi cho rằng là nên có một cái chuyên đề để mà bàn sâu về cái này. Thế và một cái ý kiến nữa thì tôi muốn quay lại cái khái niệm mà nãy chúng ta có bàn về cái hiện tượng mà mọi người cho rằng là quan chức thì người ta lúc nào người ta cũng cần tiền, nhất là những cái dịp mà người ta chạy chức chạy quyền, và kể cả là quan chức ở các cái nước dân chủ ấy, thì có lẽ là nên nói một cách rõ hơn một chút, tức là chúng ta đều thấy rằng là người ta dành ở các nước dân chủ ấy, thì các cái ngân sách để mà phân bổ cho cái việc mà vận động tranh cử ấy, thì thường thường là người ta phải tự đi, người ta kêu gọi để các cái nhà tài trợ người ta đóng tiền, tức là cái tiền đấy là tiền người ta đi vận động, người ta sẽ quyên góp và cái đấy người ta công khai. Và hầu hết mọi người đều thấy là có một cái khoản chi rất là lớn, chủ yếu là ở trong các cái sự kiện tranh cử, trong các cái việc soạn thảo cũng như là việc trình bày, việc mà gọi là truyền thông cái chính sách và đưa ra những cái lời hứa để mà dân có thể theo dõi và giám sát. Trong khi đó ở Việt Nam thì chúng ta biết rồi, tức là cái đó, cái số tiền mà người ta dùng cho cái chuyện chạy chức chạy quyền thì phần lớn là đấy là cái việc mua bán, mà như ban nãy nhà báo blogger Nguyễn Hữu Vinh đấy, anh có nói rồi, tức là bây giờ người ta mua xỉ. Đã, tôi xin hết.
Vâng, bây giờ thật nhanh ạ, thì rất là thách thức về thời gian vì chúng ta còn rất ít thời gian ạ. Thì nhưng mà chúng tôi muốn mời ông Lê Quân, nếu ông có điều gì muốn nói thêm, bổ sung thêm như là một ý kiến thay mặt chúng khách mời khác để chốt lại chương trình này trước khi chương trình khép lại, xin mời luật sư Lê Quân.
Tôi cũng nói đến cái chuyện mà bơm 24 tỷ ấy thì hậu quả của nó là sẽ là rất là vô cùng lớn lao. Nhưng mà bơm 24 tỷ ấy thì cũng nhằm để mục đích là người ta để giải cứu một ngân hàng đã đành. Nhưng cái đó là để người ta tiếp tục tạo ra một cái hồ sơ đẹp cho những cái người đương nhiệm nhằm mục đích chính trị. Còn ấy, giống như hệ thống ngân hàng là hệ thống bất động sản, theo tôi ấy, thì không nên giải cứu và nó buộc phải chết đi, giống như cái cây ấy, khi mà nó hỏng rồi thì mình phải cho chết đi, và chết đi từ đó nó có thể mọc mầm lại được. Thế còn liên quan đến tất cả những cái yếu tố về doanh nghiệp sân sau, về ngân hàng, về bất động sản, về hệ thống chính trị, về đánh nhau, tất cả mọi thứ như thế là chúng ta chỉ biết được những điều mà nhà nước cho biết mà thôi. Và muốn vậy ấy, thì chúng ta cần phải có tự do báo chí. Và chốt lại mỗi một câu ấy, là tự do báo chí rất quan trọng. Xin hết.
Vâng, chúng tôi thấy hình như là ông Diệp Minh Nguyễn Vinh muốn nói thêm điều gì ạ? Có phải không ạ?
Dạ vâng, tôi xin một ý kiến một chút là thôi, tức là tôi chỉ nghĩ rằng là cái việc bơm 24 tỷ cho cái ngân hàng SCB ấy, rồi là nó cũng tương tự như là bơm khoảng 10.000, 15.000, 12.000 cho cái Vietnam Airlines ấy, rồi là cả cái doanh nghiệp như vậy ấy. Trong khi đó thì vẫn cứ tiếp tục là chạy sang Mỹ yêu cầu là không phải là tướng Bộ trưởng Công an, đến ông Phó Thủ tướng, đến ông Thủ tướng là không phải công nhận bằng tôi là dứt khoát là kinh tế thị trường. Đấy cũng là một cái đặc thù Việt Nam. Rồi là cái cách mà bây giờ chúng ta nói rằng là như từ đầu đến giờ chúng ta bàn luận là bây giờ sẽ ông nào lên để đảm bảo tiêu chuẩn đấy là này khác ấy, nói như anh Nguyễn Phú Trọng đấy là tinh hoa đấy, tinh hoa của đảng cả đấy, mà tinh hoa chọn lên thằng nào là hoa nào thì coi như tụt hoa đấy, và tinh nào thì coi như là thối tinh đấy cả. Thì cho nên là chúng tôi ấy, tôi nghĩ là bơm 24 tỷ đô la này cũng như là cái chuyện là bây giờ là người dân ngồi lo là ông nào lên để ông nào đỡ tham nhũng, để chống tham nhũng, những cái đó là những liều thuốc gọi là những liều thuốc an thần và những liều thuốc gọi là cấp cứu để cho người thây ma thôi rửa mà thôi. Tôi thì tôi nghĩ là không nên bơm cái gì cả, và không nên gì cả, hãy để cho con bệnh nó chết đi mổ yên mà đẹp, để cho đất nước chúng ta được bình yên để phát triển một cách bình thường. Đó là quan điểm của tôi, thưa quý vị.
Vâng, thế cái ý kiến vừa rồi trên quan điểm riêng vừa rồi của nhà báo blogger JB Nguyễn Đức Huynh thì cũng đã khép lại cuộc hội luận bình điểm tin tức vấn đề sự kiện được chú ý ở trong tuần. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt từ Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, luật sư Lê Quốc Quân, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo, kỹ sư nhà báo blogger JB Nguyễn Vinh, nhà báo Nguyễn Hà Hùng đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình và chia sẻ các quan điểm riêng của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các tập.
Xin cảm ơn và chào tất cả quý vị, chào tất cả anh chị em, tất cả những người trên diễn đàn. Xin cảm ơn nhiều.
Xin cảm ơn anh Quốc Phương. Xin chào tất cả quý vị.
Cảm ơn. Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.